ông nội dòng là phúc lên cao trường xa lý tâm địa lát tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao trường biết tung kính kiêm nhường trí tung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thường hóa thường nghĩa kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao trường sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời đấng tâm đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Ya. Con nguyện đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng Ni Tiên Vấn Đáp do Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch. Năm cứu cánh của Sa Môn Hạnh sẽ do Ni Sư Liệu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng ngày 12 tháng 10 năm 2011, Ni Tiên Vấn Đáp do Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch, phần thứ 5, cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Dạ Nam Mô Bích Ta Gia, con không có thấy bị. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Ta Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, sa thứ, cảm ơn quý vị. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đồng học tử. Hôm nay chúng ta học về giáo trình Ni Ti Vấn Đáp. Là cuộc đối thoại giữa tỳ kheo Na Ti Na La Se Na và Đức Vua Mi Lần Đáp. Chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại này. Qua cái câu hỏi của vua Milinda, Đức vua Milinda không dừng nữa, là chỉ hỏi về Phật pháp. Mà trong cái buổi đầu, vua Milinda vừa hỏi những câu hỏi về pháp mà lại vừa có cái ý chất vấn tôn giả Nagasena. Nhưng mà với trí tuệ thông minh cũng như là cái tài biện luận, thêm đó là cái thánh trí mà Ngài đã tiến bắt được, cho nên những câu hỏi đó đã không thể làm khó Ngài. Và chính Đức Vua nêu ra câu hỏi, Vua đã bị thuyết phục bởi câu trả lời đó. Hôm nay thì đến cái câu hỏi có liên quan về cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Chúng ta sẽ nghe bài giảng này từ Di Chư Luật Pháp, là vị giảng sư của ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban điều hành và Phật tử Trung Rung rất là quan hỷ đã có sự hiện diện của Di Chư Luật Pháp, và rất quan hỷ Di Chư đã trở lại sinh hoạt để thuyết giảng một ngày thứ tư trong rừng Phật Pháp. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó sẽ cùng thỉnh Di Chư Pháp thuyết giảng. Là một bậc thầy.
Đi tiên vấn đáp và thường dân nghiêm dịch. Phần thứ 5, cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Sau buổi cúng dường trọng thể, Đức Vua thỉnh tất cả tỳ khưu tăng về chùa an nghỉ, chỉ xin lưu lại 10 vị cùng với Đại Đức Na Tiên dự buổi pháp đàm. Đức Vua thỉnh Đại Đức Na Tiên cùng 10 vị tỳ khưu ngồi cao phía trên, Ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần rồi bạch: Thưa, trẫm đã sẵn sàng rồi. Tâu, bần tăng cũng đã sẵn sàng rồi, Đại Vương hãy tùy nghi. Thế thì trẫm xin hỏi đây, sống đời xuất gia có gì là lợi ích, có gì là cao thượng? Tâu Đại Vương, người sống đời xuất gia thành tựu được 4 điều lợi ích. Thứ nhất, không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, hay gọi là khổ sanh. Thứ hai, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn, tiều tụy, hay gọi là khổ già. Thứ ba, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là khổ bệnh. Thứ tư, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại, diệt mất, hay gọi là khổ chết. Sự thay đổi, biến hoại, tiêu diệt của ngũ uẩn từ sanh, lão, bệnh đến tử. Người xuất gia hằng suy niệm, hằng quán tưởng nên sẽ thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não, chi phối, là những lợi ích thù thắng đấy, Tâu Đại Vương. Đúng thế, quả thật là lợi ích to lớn giữa cõi nhân sinh này. Còn có cái gì là cao thượng, thật sự cao thượng của người xuất gia, thưa Đại Đức? Thưa, khi người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn ma dương ấy chi phối nữa, vì ấy thân chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao, vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, siêu việt ý niệm, ngữ ngôn. Cái ấy giả danh là Niết Bàn, nơi không còn sanh tử, khổ đau và phiền não nữa. Đấy là sự cao thượng trên tất cả mọi sự cao thượng, Tâu Đại Vương. Đức Vua rất quan nghĩ, nói tiếp: Tất cả sa môn đều có nguyện vọng như thế sao? Tâu Đại Vương, cứu cánh sa môn hạnh thì như thế, nhưng trong hàng tăng lữ hiện có 7 hạng người xuất gia vì lý do khác nhau. Thứ nhất, có người xuất gia vì muốn đốn luật vua, phép nước. Thứ hai, có người xuất gia là để được thân cận với quyền quý cao sang. Thứ ba, có người xuất gia là mong được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng lữ độ chúng. Thứ tư, có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo. Thứ năm, có người xuất gia vì cô thế, cô thân, trốn kẻ thù nghịch. Thứ sáu, có người xuất gia vì mang công mắc nợ. Thứ bảy, có người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau, phiền não. Thế Đại Đức Na Tiên trả lời đâu ra đó rất rõ ràng, minh bạch, lại tự nhiên như hít thở khí trời, Ngài phục lắm. Thử ướm hỏi: Vậy chắc chắn Đại Đức vì mục đích cao thượng của hàng người thứ bảy mà xuất gia làm sa môn? Đại Đức Na Tiên mỉm cười gật đầu: Thưa, không phải thế. Bần tăng rời khỏi gia đình lúc 7 tuổi, còn rất nhỏ thì nào biết gì. Sau dần lớn lên, nhờ thầy tổ, nhờ các vị trưởng lão dạy công giáo hóa, trí óc mới khơi mở được chút ít. Hiện giờ thì có thể nói rằng bần tăng tu là cốt ý để diệt khổ đấy. Đấy không còn là lời nói dối nữa. Đức Vua Milanda nghe cách trả lời, cách nói đầy khiêm tốn của Đại Đức Na Tiên, Ngài kính trọng quá, quỳ xuống bập đầu và nói lớn: Ôi lành thay, cao quý thay, chúng con cung thỉnh đi sư liệu pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính lễ tượng tọa tỳ siêu Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay nội dung của bài học là một đoạn được trích giảng từ kinh Từ Bồ Mi Tiên Vận Đáp. Bồ Mi Tiên Vận Đáp này đó, cậu lại quý vị cũng đã tính được nghe chứ tăng giới thiệu rồi. Mặc dù bộ này thì được viết sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian khoảng vài trăm năm, nhưng mà cái giá trị về giáo lý, giáo trị thì cái cách mà trình bày, cách mà giải thích các cái vấn đề liên quan tới Phật pháp đó thì rất là khúc chiết, rất là rõ ràng. Và cái giá trị của tác phẩm này cao đến nỗi mà chẳng hạn như là ở Miến Điện đó, thì người ta xếp Ni Tiên Vấn Đáp vào trong tiểu bộ kinh. Còn có nơi đó thì không có xếp vào tiểu bộ kinh, không xếp vào năm bộ Nikaya, nhưng mà được xem như gọi là Anupitaka, tức là có cái giai đoạn trước khi có Tam Tạng đó thì gọi là Pitaka, và sau khi mà có Tam Tạng đó thì sẽ có chủ giải là Attakatha. nhưng mà có một những cái tác phẩm nó nằm giữa cả hai cái này, tức là nó cũng không phải là tam tạng, cũng không phải là chủ giải. Và thì trong tiếng Pali, thì trong cái dòng văn học Pali thì ba tác phẩm được gọi là Anupitaka, tức là gần như là tam tạng. Tiếng Anh người ta dịch là quasi canonical, quasi là gần như, canonical là thuộc về tam tạng. Như vậy là những cái tác phẩm gần như là tam tạng thì gồm có ba tác phẩm là Petakopadesa, Netipakarana và Milinda Panha. Thì Milinda Panha này là bộ mấy tiếng vấn đáp này, nó có giá trị gần như là kinh điển. Và những cái vấn đề mà nêu lên thì khi quý vị đọc, quý vị sẽ cảm thấy rằng rất là thỏa đáng. Bởi vì những câu hỏi của một vị vua là một bậc trí tuệ, và câu trả lời của một bậc thánh A-la-hán có một cái đầu óc rất là thông minh, rất là sắc sảo, cộng thêm với là cái sự hiểu biết về giáo lý một cách rất là thấu đáo. Cho nên chúng ta có được những câu hỏi hay và những cái câu trả lời rất là siêu việt. Chẳng hạn như câu hỏi mà được trích dẫn trong ngày hôm nay là một cái lường hay thắc mắc là ngài đặt câu hỏi vì đại vì vị vua Milinda đó đặt câu hỏi về mục đích của đời sống xuất gia, đó là sống đời xuất gia thì có gì là lợi ích và có gì là cao thượng. Bởi vì quý vị biết rằng đó, những khi mà mình thấy rằng trong trại cha mẹ mà khi mà nuôi nấng những đứa con ra đời, khi mà cho đứa con ra đời rồi cho ăn học, thường thường đó khi nào cũng mong muốn con mình sẽ làm nên ông này bà kia, sau này sẽ thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành luật sư, hay là thành thị trưởng, thành tổng thống. Họ có những cái giấc mơ về danh vọng, về địa vị, về tài sản, mong cho con mình đạt được những cái thứ như vậy. Mà giả sử như cái đứa con đó đó, nó học giỏi, nó thông minh, nó mạnh khỏe, vậy mà nó nghĩ rằng nó chỉ xin đi xuất gia thôi đó, thì những cái bậc cha mẹ đó sẽ rất là băn khoăn thắc mắc. Bởi vì người ta sẽ thấy rằng cái đời sống tu hành đó là cái đời sống mà gần như là từ bỏ tất cả. Một người mà khi đi xuất gia thì từ bỏ địa vị, từ bỏ danh vọng, từ bỏ tài sản, từ bỏ cái lạc thú của thế gian. Hầu như tất cả những cái gì mà trên đời này cho là quý giá, cho là từ mục đích tâm cầu đó, thì người mà đi xuất gia thì từ bỏ hết. Vậy thì khi đó người ta sẽ đặt ra một câu hỏi, vậy thì đi xuất gia có được cái lợi ích gì? Có được cái cao thượng gì mà người ta phải từ bỏ tất cả những cái đó là cái cao quý của cuộc đời này, những cái mà người ta mong tâm cầu để đạt được. Thì câu hỏi này đó, một cái câu hỏi nó rất là chẳng đáng. Mình muốn từ bỏ một cái gì thì mình phải chắc chắn cũng phải tìm khác, có một cái khác cao quý hơn. Chứ không ai từ bỏ cái tốt để đi tìm cái xấu cả. Vậy thì cái tốt của đời sống xuất gia là cái gì? Đó là một cái câu hỏi đặt ra rất là chỉnh đáng. Vậy thì câu trả lời của Đại Đức Nagasena, Đại Đức Na Tiên đó là: Tâu Đại Vương, người sống đời xuất gia đó thì có được 4 điều lợi ích. Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, hay gọi là khổ sanh, có nghĩa là không còn khổ sanh nữa. Thứ hai là không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn tiêu tị, hay còn gọi là khổ già. Thứ ba là không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là khổ bệnh. Và thứ tư là không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại, diệt mất, hay còn gọi là khổ chết. Như vậy đó, mọi tóm tắt lại, một người mà đi xuất gia đó thì có được cái lợi ích, thành tựu được 4 lợi ích, tức là thoát khỏi của khổ, của sanh, của già, của bệnh, khổ chết. Nhưng mà ở đây đó, quý vị nếu như để ý đến cái cách dùng từ đó, thì sẽ thấy rằng không phải rằng là mình thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Bởi vì một người đi xuất gia ngay khi đó đó họ vẫn còn sanh lão bệnh tử. Nhưng mà cái đây là cái thái độ không còn sầu khổ khi ngũ uẩn sanh. Như vậy trong khi mình sống đó, ngũ uẩn vẫn còn sanh. Nhưng mà bây giờ khi ngũ uẩn sanh mình không còn sầu khổ nữa. Cũng không có nghĩa là ngay tại đó mình thoát khỏi cái gia liền. Mình vẫn tử gia trong từng giây phút. Nhưng mà không còn sầu khổ khi thấy cái ngũ uẩn bây gia. Mình vẫn còn bệnh nhưng mà không còn sầu khổ khi ngũ uẩn bị đau đớn. Và vẫn còn bị chết, vì đã có sanh thì vẫn có chết thôi, nhưng mà con không còn sầu khổ khi mà ngoại ngũ uẩn mai tàn hoại. Thì ở đây đó, đó là cái thái độ của người xuất gia. Cái do người mà sống đó, quý vị thấy rằng khi mình khởi sự tu hành đó, mình vẫn còn sống ở trong cái quả đời, cái ngũ dục này, mình vẫn còn mang cái thân ngũ uẩn này, và mới tất cả những cái nhân quả mà mình đã tạo, những cái nhân mà mình đã tạo ở trong bao nhiêu kiếp của quá khứ. Vậy thì khi một người phát tâm tu hành thì không thể nói rằng một sớm một chiều hay là ngay cái giây phút đó mà mình dứt hẳn hết tất cả những cái nhân quả nghiệp báo được. Nhưng mà khi một người mà tu tập, cái đầu tiên người ta thay đổi không phải là thay đổi cái quả người ta phải nhận chịu, mà là thay đổi thái độ khi cái quả đó đến. Một người đời đó thì người ta sẽ mong muốn rằng mong sao cho tôi đừng có già, mong sao cho tôi đừng có bệnh, mong sao cho tôi đừng có chết. Cái điều đó là cái điều không thể mong được, bởi vì mình đã sanh ra rồi, mình đã mang cái thân người này rồi, thì cái chuyện sanh già chết, sanh già bệnh chết là cái chuyện đương nhiên phải có. Cho nên cái điều mình ngồi mình mong cầu như vậy đó, ngay trong kiếp này thì không thể được. Nhưng mà điều mình có thể làm được rằng làm sao mà mình tự tài với những điều đó, bởi vì mình biết rằng đây là những điều hiển nhiên sẽ xảy ra mà thôi. Thì bây giờ già thì già chứ đâu có sao. Cái chuyện đó là cái chuyện quy luật tự nhiên rồi, mình sinh ra thì mình phải già đi. Và mình tự tài với cái già, mình tự tài với cái bệnh. Quý vị thấy rằng đó, một người khi mà bệnh mà chỉ thấy bệnh là bệnh thôi đó, thì mình chỉ bị một cái khổ, đó là khổ về thân, mà mình không có bị cái khổ của tâm. À, như Đức Phật hay dùng cái cách nói đó là một người bị bắn bởi hai mũi tên. Mình đã khổ thân rồi, bây giờ cái tâm mình là bức bối khó chịu, mình không có chấp nhận cái chuyện đau khổ đó đó. Mình tìm cách để mình đẩy nó ra, tìm cách để trốn tránh mà không được thì càng khổ sở hơn. Đó là cái khổ của tâm lý, nó chồng lên cái khổ của thân xác. Cho nên là thay vì khổ thân thôi, mình lại chồng thêm cái khổ tâm nữa. Cho nên gọi là khổ khổ, từng cái khổ uổng này là chồng lên cái khổ uổng khác. Một cái đống khổ này là chồng lên một cái đống khổ khác. Và như vậy đó, thì mình thấy rằng cái tiến trình tâm lý đó nó xảy ra là do mình không có nhận thức được cái quy luật của sự sống, cái quy luật của các pháp hữu vi. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng đầu tiên khi một người xuất gia tu tập, đó là có một cái thái độ đúng đắn với cái thân ngũ uẩn. Cho nên là vẫn cứ sanh, vẫn cứ già, vẫn cứ bệnh, vẫn cứ chết, nhưng mà mình không có sầu khổ với những cái trạng thái già bệnh chết đó nữa. Và đây và ở đây đó, ngài có nói thêm này, cái sự người xuất gia hằng suy niệm, hằng quán tưởng những cái sự biến thay đổi biến hóa tiêu diệt của ngũ uẩn, cho nên sẽ thoát khỏi sầu bi khổ ưu não chi phối, và đó là những lợi ích thù thắng của cái việc xuất gia. Và mặc dù đã nói cái bốn cái điều lợi ích này đó, thì đã là quả là rất là tốt đẹp, bởi vì quý vị thấy rằng đó, sống trong cái cõi mà gia bệnh chết mà ai cũng đau khổ như vậy, mà mình tự tài về gia bệnh chết đó, đó là những cái quả đã thu thẳng rồi. Tuy nhiên nếu như mà mình hiểu cái tính cách của vua Mi Tiên đó, thì mình sẽ biết rằng nhà vua ít khi mà chịu thọ mạng với một câu hỏi mà thôi. Nhà vua thường đào sâu vấn đề nữa, cho nên nhà vua còn hỏi thêm nữa là quả thật là lợi ích to lớn giữa cái quả nhân sinh này, nhưng mà còn có cái gì là cao thượng, thật sự cao thượng của người xuất gia, thưa đại đức? Vậy thì tức là còn cái gì cao thượng hơn nữa, thật sự cao thượng không? Thì khi đó đại đức Na Tiên, Ni Tiên mà trả lời đó, đại đức Na Tiên trả lời là khi người xuất gia mà không có còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn ma vương chi phối nữa đó, thì vị ấy thân chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, siêu việt ý niệm ngữ ngôn, cái ấy được gọi là niết bàn. Đây là không còn sanh tử khổ đau và phiền não nữa, và đó chính là cái sự cao thượng trên tất cả mọi sự cao thượng. Ở đây đó thì khi mà mình nói tới một người mà còn có cái trạng thái tức là không có con đau khổ sâu khổ với sanh cái lão bệnh tử nữa đó, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của một người mà đang tu tập và nhận thức ra được bản chất và quy luật của các pháp hữu vi rồi. Nhưng mà cái mà cao hơn, cái cao tuyệt vời hơn, đó chính là một cái trạng thái mà không có con, một cái trạng thái quân bình tuyệt đối, quân bình tuyệt hảo và hạnh phúc tuyệt hảo. Ở đây thì quân bình á, Quý vị thấy rằng một người mà sống quân bình là tức là mình không có bị xô dạt giữa những hai cái cực đoan. Mà thường thường đó, một con người mà sống, mình sống á, mình ít bị quân bình ở chỗ đó, mình hay bị chao động giữa cái thích và cái không thích. Khi mà mình gặp một cái đối tượng mà khả ái, khả hỷ, khả ý, những cái đối tượng mà vừa lòng á, thì thông thường khi nào mình cũng bảo khinh hướng là mình tham đắm, dính mắc và bám víu. Đó là cái biểu hiện của tâm tham ái với những cái đối tượng dễ chịu, cái đối tượng ưa thích. Ngược lại đó, với cái đối tượng là không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc, những cái đối tượng khó chịu đó, thì mình có cái khuynh hướng là muốn đẩy nó ra, muốn tiêu diệt nó đi, thì đó là biểu hiện của tâm sân hận. Như vậy, một người là luôn luôn mình sống á, mình thấy đang suốt ngay cái tâm mình bị dao động giữa tham và sân. Khi mà có tham và có sân thì chắc chắn đã có cái sự có mặt của vô minh chi phối rồi. Bởi vì do vô minh không có thấy được cái bản chất thật một cách rất là bình đẳng của các pháp. Nếu như nhìn một cách mà thấu đáo thì dù là pháp đó là tốt hay xấu, dù pháp đó là cao hay thấp, dù là thô hay là tệ đó, thì tất cả các pháp đó đều có chung cái ba cái thực tánh, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và đã thấy nó bình đẳng như vậy rồi đó, thì chắc chắn là nhìn các pháp một cách bình đẳng, không có thủ, không có xả, không có chạy theo pháp này mà không có xô được cái kia, bởi vì mình còn muốn bám víu nó cũng không có được, vì nó sinh là cũng sẽ diệt đi thôi. Mà dù mình có xô đẩy nó hay không đi nữa đó thì cũng không cần thiết, bởi vì nó sinh lên nó cũng sẽ diệt đi theo những cái quy luật của nhân duyên, của duyên khởi mà thôi. Vậy thì mình bám víu cũng không được, mình xô đẩy cũng không được. Vậy thì cái công việc của mình làm là gì? Chỉ là nhìn ngắm nó để cho nó đi qua theo cái quy luật vận hành riêng của nó mà thôi. Cho nên công việc của một người hành giả khi mà hành thiền quán đó chỉ là quan sát và để cho các pháp đi qua mà không bám víu, cũng không xua đẩy. Thì khi một người mà có một cái trạng thái như vậy được gọi là trạng thái quân bình tuyệt hảo, sống mà trong một cái tâm hoàn toàn là buông xả và chấp nhận tất cả các pháp đến với mình một cách rất là bình đẳng. Bây giờ ngay khi mà thành công đến thì mình cũng chỉ thấy rằng cái thành công này nó có đó rồi nó cũng sẽ đi qua. Thất bại đến mình cũng sẽ thấy rằng thất bại đến rồi nó cũng sẽ đi qua. Cái dễ chịu đến nó cũng sẽ đi qua. Cái khó chịu đến nó cũng sẽ đi qua. Một người mà nhìn nhận tất cả các pháp một cách bình đẳng như vậy thì càng phải quân bình tuyệt hảo, và mình không còn ham muốn bất cứ một cái gì trên đời nữa. Và mình cũng không còn sợ hãi bất cứ một thứ gì trên đời nữa. Mà quý vị thấy rằng mình sống bằng cái tâm không còn tham muốn, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn hờn giận, thì đó chính là hạnh phúc tuyệt hảo. Người ta thường nghĩ rằng hạnh phúc là gì? Người đời thì người ta cho rằng hạnh phúc là khi mình có được một cái này hay có được một cái kia. Như vậy hạnh phúc mà do có được cái này, do có được cái khác thì quý vị thấy rằng nó đã bị điều kiện, nó đã bị hạn chế rồi. Vì khi mình có được cái đó mình hạnh phúc, thì khi mình mất cái đó thì sao? Mình mất hạnh phúc. Nếu mà người ta lại không có đào sâu suy nghĩ một cách thấu đáo tới cái vấn đề này, mà khi nào người ta cũng nghĩ rằng khi nào tôi có được cái đó tôi sẽ hạnh phúc, tôi có được chiếc xe thì tôi sẽ hạnh phúc, mà không biết rằng khi có chiếc xe thì sẽ có khi chiếc xe nó bị hư, có khi chiếc xe nó bị mất, và có khi chiếc xe đó nó sẽ làm bao nhiêu cái nguồn cơn của những cái đau, những cái rắc rối, những cái phức tạp, những cái mà phiền muộn sau này. Hoặc là khi một người đang còn trẻ tuổi nghĩ rằng khi nào tôi sẽ lấy được một cái người vợ đẹp, một người vợ khéo léo giỏi giang thì tôi sẽ hạnh phúc, mà không có biết rằng khi lấy một cái người vợ hạnh như vậy đó thì sẽ kéo theo những cái là sầu bi khổ ưu não của người vợ cầm thêm chung vô với mình nữa. Thành ra người ta chỉ thấy được cái mặt, một cái mặt nào đó của một của các pháp hữu vi, một cái mặt tốt đẹp, những cái vị ngọt, những cái khả ái mà thôi, mà người ta không có nhìn thấy rằng là tất cả các pháp nó đều có hai mặt cả. Ngay cả các dục thì Đức Phật Ngài cũng nói rằng khi thấy các dục thì chỉ phải thấy luôn cả vị ngọt và cả sự nguy hại của các dục. Mà nếu như một người mà thấy được cả sự vị ngọt, cả sự nguy hại của các dục đó, thì vì đó sẽ xuất ly khỏi các dục, không còn bị tham đắm và bám víu vào các dục nữa. Mà một người đó, bây giờ như vậy cái trạng thái mà hạnh phúc của một người đời, người ta cho rằng hạnh phúc khi đạt được cái này, khi đạt được cái kia, thì hạnh phúc của họ đã bị hàng cuộc trong những cái điều kiện của các pháp hữu vi rồi, cho nên bản thân của nó rất là phù phiếm, rất là mong manh. Vậy thì hạnh phúc mà theo cái ý nghĩa của Phật giáo đó, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi một người mà đã sống tới một cái trạng thái là không còn mong muốn gì nữa, không còn tham cầu gì nữa, không còn sợ hãi gì nữa, không còn phải không còn thiếu thốn một cái gì hết. Quý vị thấy rằng người ta sống càng với các bậc thánh, hình ảnh của Đức Phật và các bậc thánh tăng ngày xưa đó, quý vị thấy rằng một hình ảnh quá đẹp, một người không hề có một thứ tài sản gì, chỉ có tam y và bình bạc mà thôi, không nhà không cửa, đến đâu đó thì thất thực ở đó, dùng chỉ thất thực chỉ đủ dùng trong một ngày mà thôi, thức ăn thừa còn lại thì đem cho những cái con vật khác mà tàn thực đó, thì có thể đem đi cho những con vật khác. Buổi tối đó tới gặp đâu thì ngủ ở đó, có thể ngủ ở dưới gốc cây, có thể ngủ ở trong những cái miếu hoang, có thể ngủ ở trong những cái ngôi nhà trống, và buổi sáng dậy thì đi tới những cái chỗ khác và gặp người nào thì thuyết pháp cho người đó, không gặp ai cả thì im lặng hành thiền. Cái đời sống hết sức là một cái đời sống đó rất là nhẹ nhàng, rất là thanh tịnh. Và cái một người mà không còn mong cầu gì nữa, không còn sợ hãi gì nữa đó, thì không có cái gì để mà đe dọa, để mà khiến cho người này phải sợ mất mát. Mà khi mình không còn sợ mất mát đó, thì rõ ràng ngay khi đó đã tròn đủ, thì cái trạng thái mà tròn đủ, đầy đủ quân bình như vậy, thì đó gọi là cái trạng thái hạnh phúc. Và như vậy Niết Bàn được định nghĩa đó là cái sự vắng mặt của tham lam, của sân hận, của si mê. Một người khi sống mà không còn mong cầu, không còn gạt bỏ, không còn không còn bất cứ một cái gì trên đời mà có thể tác động tới cái tâm của người này nữa đó, thì cái tâm của người này đó đi tới một cái trạng thái là hoàn toàn bình an tự tại. Và cái trạng thái đó được Đức Phật diễn tả đó là cái hạnh phúc cao thượng. Như vậy hạnh phúc của một người mà đạt tới cái trạng thái đó không còn bị phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, dù nắng dù mưa dù đói dù khát. Dạ, kính thưa quý vị, xin lỗi quý vị chơi cho một chút thôi, không biết ai mà cứ gọi tới 3 lần rồi có lẽ có chuyện quan trọng. Dạ, xin lỗi quý vị, xin được trở lại tiếp tục với nội dung của bài học hôm nay. Vậy thì đó, cái trạng thái mà hạnh phúc mà không có bị phù thế ngoài, không có cái khuynh hướng là phải muốn trở thành như thế này, trở thành như thế khác. Một cái trạng thái như thế nào thì chỉ như vậy thôi. Ở đâu thì tự tại bình an ở chỗ đó, thì được gọi là Niết Bàn. Và đây là Niết Bàn, bộ trạng thái của hữu dư Niết Bàn, khi mà một vị thánh mà đã đắc tới quả A-la-hán hay là một người đã đắc tới quả vị Phật đó, thì ngay dù đang có cái ngũ uẩn này, dù đang có cái hữu vi sinh diệt, nhưng mà trạng thái tự tại tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối, như vậy được gọi là Niết Bàn. Và vị này đó thì không còn một sự trở thành, không còn cái nguyên nhân để trở thành nữa, cho nên khi mà vị này xả bảo thân đó, thì đó là cái vô dư Niết Bàn, là cái trạng thái an tịnh tuyệt đối. Và khi mà Đại Đức Na Tiên trả lời như vậy xong, thì Đức Vua rất là hoan hỷ. Và Đức Vua có hỏi rằng, tất cả sa môn đều có nguyện vọng như thế hay là sao? Câu đại ý của nhà vua đó, nhà vua hỏi, có phải rằng là tất cả những người mà đi xuất gia, khi mà họ tu tập, họ đều nhắm đến là cái hạnh phúc tối thường của Niết Bàn hay không? Hay là còn có cái người đó khi họ tu tập họ có cái nguyện vọng khác? Và câu trả lời của Đại Đức Na Tiên là, tâu Đại Vương, cứu cảnh sa môn hành thì như thế, nhưng mà trong hàng tăng lữ đó hiện có tới 7 hàng người xuất gia vì lý do khác nhau. Có tới 7 hàng người, 7 hàng người thì quý vị thấy rằng rất ngay cả thời đó. Cái thời đó chỉ mới cách Đức Phật có vài trăm năm thôi, vẫn còn những vị thánh tăng vẫn còn làm cái thời kỳ mà kinh điển vẫn còn rất là gần gũi pháp hành vẫn còn đó, nhưng mà trong tăng đoàn vẫn đã có những cái thân phần mà đi xuất gia với những cái lý do khác nhau. Thứ nhất là có người xuất gia là vì muốn trốn luật vua phép nước, bởi vì có những người ví dụ như là họ phải ở nhà thì họ phải đi lính, họ phải đóng thuế, họ phải làm những cái việc khổ dịch lao dịch, mà bây giờ họ đi vào tu đó thì họ được miễn khổ những cái việc đó. Thời xưa như vậy, mà quý vị thấy rằng thời gần đây cũng không khác, có những cái chuyện đó, thế gian này có những chuyện là bạn dù trải qua bao nhiêu ngàn năm đó thì với cái tâm lý của chúng sanh thì nó vẫn như vậy thôi. Thời bây giờ mình thấy rằng vẫn có nhiều người là họ đi vào chùa để họ trốn lính, để trốn quân dịch, để trốn địa vụ lao động, đặc biệt là ở những nước là Phật giáo là quốc giáo, hoặc là cái thời kỳ mà người ta ưu tiên cho những cái người xuất gia thì có người họ lợi dụng cái việc vào xuất gia để họ khỏi phải đi làm nghĩa vụ quân sự hay nghĩa vụ lao động. Thì đó cũng là một cái lý do, có người họ không phải đi tu để giải thoát gì cả mà chỉ để trốn lính thôi rồi vào chùa. Vì có người đó thì xuất gia để mà được thân cận với quyền quý cao sang. Bởi vì quý vị biết rằng thời Đức Phật cũng vậy, thời sau này cũng vậy. Nếu như đó những cái vị vua và những vị quan mà họ có cái tâm cầu đạo á, thì họ sẽ thường tìm đến những cái bậc đạo sư có tài có đức, và họ sẽ kính trọng, họ sẽ cúng dường, họ sẽ nâng đỡ cho những vị đó. Và có những người đó khi mà thấy rằng có những bậc xuất gia có tài đức, có đức độ đó, được những cái vị là những cái vị nguyên thủ quốc gia được cúng dường, họ chính bản thân ông vua cũng đảnh lễ những vị một vị nhà dân tăng như vậy, thì họ sinh lên một cái ý tưởng rằng nếu như mà mình ở đời đó mình chỉ là một người tầm thường, mình xuất gia trong một cái đẳng cấp thấp, mình là người không có danh tiếng, nhưng mà nếu như mình xuất gia mình trở thành một vị dân tăng thì mình có cơ hội để gần gũi với những cái vị như là những cái giới quyền quý cao sang, vua chúa, quan là thần đại thần vân vân. Thì đó cũng là một lý do của những người đi xuất gia. Thì thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy. Thời nay cũng có những người đó, người ta nghĩ rằng người ta vào trong đạo, người ta làm việc, người ta có uy tín đó, người ta có thể tiếp xúc với chính quyền, có thể thân cận với chính quyền, và có thể mượn của ý của chính quyền để làm những gì mình muốn. Điều này mình thấy rằng bây giờ vẫn có, ngày xưa cũng có. Thì do cái tâm ý của chúng sanh, họ suy hơn tỉnh thiệt, và họ cảm thấy rằng vào trong chùa mình làm việc như vậy thì họ sẵn sàng từ bỏ những cái thứ bên ngoài để họ vào trong chùa để họ đạt được cái mục đích là thân cận quyền cao chức trọng. Hàng thứ ba đó là có người xuất gia là mong được có được quyền hành trong một ngôi chùa hay là lãnh đạo tăng lữ đồ chúng. Tức là người này đó thì người có cái tâm muốn lãnh đạo. Nhiều khi mình nghĩ rằng ở ngoài đời rất là khó lãnh đạo, ngoài đời thì quá nhiều nhân tài và quá nhiều cái sự cạnh tranh, nhưng mà nếu vào trong chùa đó thì cái phạm vi để mà mình phải cạnh tranh nó ít hơn, và mình đi vào trong chùa mà mình nỗ lực á, mình sẽ dễ có cái quyền lợi và địa vị hơn, vì cái phạm vi cạnh tranh nó không như cái bên ngoài. Và bên cạnh còn lại bên cạnh đó đó, nếu những người mà thật tú đó thì người ta lại không có tranh giành địa vị quyền lợi. Cái đi ai mà thật sự có cái tâm mà mong có được quyền lợi địa vị như vậy đó, thì người ta vào trong chùa đó người ta có thể dễ đạt được hơn ở bên ngoài. Thì đó là cái hàng thứ ba. Hàng thứ tư đó là có người xuất gia là vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo. Thì vì thấy rằng ngay thời Đức Phật cũng vậy. Thời Đức Phật ngày xưa mình có nhớ cái câu chuyện của một cái người mà họ làm cày làm nghề nông dân đó, cày sâu cuộc bẩm từ sáng cái tới tối mà không có được ngày nào là ăn no mặc ấm cả, bởi vì có vợ có con đó. Trong khi mà thấy các vị chư tăng đó thì không cần phải cày ruộng gì cả, buổi sáng chỉ cần ôm bình bạc đi trong ba lan một vòng thôi thì đi về là đã có vật thực đủ dùng cho một ngày rồi, thì cảm thấy quá dễ dàng, cho nên là từ bỏ cái cuốc cái cày của mình để đi xuất gia, mục đích là để khỏi phải kiếm cơm, khỏi phải lo cái chuyện ăn uống hàng ngày nữa. Thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy, thời nay cũng không hiếm những cái trường hợp mình thấy rằng có những người họ sinh ra trong cái gia đình quá nghèo khó, cha mẹ nuôi con không có nổi, Cho nên là gửi con vào chùa, hoặc là bản thân cái người đó thấy rằng mình sinh sống quá cực khổ, mình vào trong chùa để nương nhờ chùa để kiếm miếng cơm manh áo. À, thì cái chuyện này cũng rất là nhiều. Ngay cả khi mình qua bên Thái Lan đó, mình thấy rằng cái sự Phật giáo là quốc giáo đó, thì cái chuyện người ta mà đi tu về hoàn cảnh như vậy cũng rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái trường hợp mà Đại Đức Na Tiên nêu lên. Trường hợp thứ năm là có người xuất gia là vì cố thể cố thân, trốn tại thu nghịch. Bởi vì ở ngoài đời mà có những cái sự đe dọa thì nguy hiểm, bị người ta chèn ép, người ta lấn át, người ta đe dọa. Bây giờ đi vào chùa đó thì có chư tăng, và có những người thì ngày xưa người ta cũng kiêng nể, ở trong chùa thì người ta không có dám vào phá, cho nên là trốn vào chùa để trốn những cái thế lực đe dọa ở bên ngoài. Rồi hàng thứ sáu là có người là xuất gia vì mang công mắc nợ. Ngày xưa thời Đức Phật cũng có như vậy, cũng có người là vì mắc nợ mà vào chùa trốn để cho người ta khỏi đòi. Cho nên Đức Phật á, sau đó người Đức Phật ngài phải đặt luật ra là coi như khi mà nhận một người mà vào tu đó, thì người đó mình phải biết rằng người đó không có mắc công mắc nợ, chứ còn không có trộn lẫn, không có trộn cái tội, không có phải là phạm tội ác rồi đi vào để trộn cái tội ác của, để trộn cái sự trừng phạt của vua quan. Nên đó, thời Đức Phật cũng có như vậy, và thời bây giờ cũng có rất là nhiều người là vì vợ nợ không có tiền trả rồi chạy đi trộn, thì không có trộn đâu bằng an toàn vào trong chùa cả. Đó là cái trường hợp thứ sáu. Và cuối cùng trường hợp thứ bảy là xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi và muốn chấm dứt khổ đau phiền não. Thì đây là cái lý do mà cao thượng nhất xuất gia và chính đáng nhất, đó là xuất gia để tu tập để thoát khỏi khổ đau và phiền não. Nếu như mình đọc á, thì mình thấy rằng từ trên xuống dưới có 7 cái lý do như vậy, thì chỉ có lý do thứ 7 là chính đáng thôi. Vậy thì mình có thể nói rằng là vậy thì 6 hạng người trên á, họ xuất gia vì lý do không đúng như vậy đó, thì không có nên nhận họ vào hay sao? À, còn nên chấp nhận họ hay không? Còn nên, hay là còn nên phải là trục xuất họ, hay là phải phê phán họ? Thật sự ra đó, thì tùy ngày xưa thì Đức Phật cũng đã đặt ra những cái luật. Với những cái luật đó đó, thì người nào thì không có được không chấp nhận vào, người nào thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên đó, thời bây giờ đó, thì vì thấy ngoài những cái lý do này ra đó, mình thấy cũng còn nhiều cái lý do khác. Chẳng hạn như mình hay, mình người ta hay nghĩ tới cái chuyện thất tình. Ai cũng nghĩ rằng đi vào tu là do thất tình, do thất bài, là trong danh vọng, trên nghề nghiệp, hay là về chuyện gia đình tình cảm. Vì vậy cho nên phần lớn hầu như ai mà đi xuất gia, đặc biệt là những người mà trẻ tuổi ấy, là có dịp nào mà người ta ngồi mà nói chuyện mà phỏng vấn quý thầy quý sư cô đó, khi nào người ta cũng hay hỏi là vì sao mình đi tu, và người ta thường mong rằng nghe được nghe rằng là mình thất bại cái chuyện gì đó, mình thất tình hay là mình thất nghiệp vân vân, và nó trở thành gần như là một cái sự gần như là một cái chung, một cái thành kiến, một cái thành kiến với cái người xuất gia. Thật ra đó, mình cũng không nên chỉ trích những cái hạng người như vậy. Ở ngoài đời cũng có thật sự có những người là do họ thất tình, họ vào chùa tu chứ không phải không. Nhưng mà đó là một cái duyên để cho người ta đến với đạo. Vì thấy rằng đó, nếu như mà đường đời này mà bằng phẳng, bình an, thành công, người ta vui với cái cuộc đời này, tất cả đều đi lên phơi phới, làm gì được đó, đi tới đâu thì thành công tới đó, vui vui sướng, thỏa thích đó, thì người ta ít nghĩ tới cái chuyện tu hành. Nhưng mà những cái lúc mà mình bị thất bại đó, khi đó tự nhiên mình mới cảm thấy rằng, té ra cuộc đời này không phải như mình mong đợi, cuộc đời này còn có những cái đau khổ. Cái khổ này là do mình thấy rằng nó vô thường, mới có đó thì lại không có rồi, mình lại thấy khổ, mình thấy vô ngã, không có cái gì là của ta hết. Những cái lúc đó đó, mình thoáng thấy ra được những cái thực tánh của các pháp. Và mặc dù không có thấy hết, không có thấy một cách rõ ràng tương tận đâu, nhưng mà ít nhất là mình đã bắt đầu có một cái thái độ phản tỉnh, không chạy theo những cái phù phiếm nữa, mà bắt đầu nhìn lại, bắt đầu dừng lại để tìm cái gì là cái có giá trị thật sự. Và khi đó người ta đi vào chùa thì sẽ một người mà thất tình hay là thất nghiệp hay là thất bại ở trong cuộc đời mà đi vào chùa đó, thì sẽ có hai hướng. Vì thấy rằng sẽ có những người đó vào chùa nhưng mà vẫn giữ cái thái độ bi quan, chán nản, yểm thế, tiêu cực, và người ta vào chùa để trốn tránh vì chán đời quá, mệt quá, mệt mỏi quá, vào chùa để cho yên thân thôi. Và người ta sống, tiếp tục sống lê những cái ngày tháng còn lại của đời mình để cho qua ngày đoàn thản thôi, thì những người đó đó thì không có xứng đáng được gọi là một người sống phạm hạnh sa môn. Nhưng mà ngược lại, có những người mặc dù cái duyên đưa họ đến cuộc đến cái sự tu tập á, chỉ là những cái duyên là thất bại, là cái là thất tình vân vân, nhưng mà khi mà họ vào trong chùa rồi đó thì họ thật sự họ hiểu được cái gì là cái giá trị mà mình ta cần tâm cầu, cái gì là cái mà mình cần thực hành để mà đi tới cái giá trị thật sự đó, và họ hạ thủ công phu, họ tu tập. Thì những người này mặc dù xuất phát là những cái với những cái lý do không có đúng đắn, nhưng mà rồi đó họ biết sửa mình, họ tự tu tập thì từ từ họ cũng sẽ có được một cái sự thành tựu tốt đẹp. Ngay như bản thân của Đại Đức Na Tiên, mặc dù ngài là một bậc thánh tăng, nhưng mà khi đó đó thì nhà vua hỏi, vậy thì có lẽ là Đại Đức vì mục đích cao thượng của hạng người thứ bảy mà xuất gia làm sa môn, bởi vì thấy rằng ngài là một người ra quả thánh thiện. Nhưng mà Đại Đức Na Tiên mỉm cười và thưa rằng không có phải như vậy. Bần tăng rời khỏi gia đình lúc có 7 tuổi thôi, còn rất là nhỏ, thì nào có biết gì. Sau dần lớn lên, nhờ thầy tổ, nhờ các vị trưởng lão dạy công giáo hóa, thì trí óc mới khơi mở được chút ít. Và khi đã hiện giờ thì mới có thể nói rằng đó là bần tăng tu cốt là để diệt khổ, và đó không còn là lời nói dối nữa. Thì cũng có những trường hợp là những vị đi tu xuất gia khi còn rất là nhỏ tuổi. Và những vị này phần lớn đó, khi mà họ đi tu đó, những cái lý do của họ rất là, đôi lúc rất là ngây thơ. Chẳng hạn như là ngày thứ hai vừa rồi đó, thì Đức Phật có dạy một cái lớp trung cấp Phật học của quý của các cái sư cô ở Phật học viện Đại Tông Lâm ở ngoài Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó. Lớp đó có khoảng 110 sư cô nhỏ nhỏ thôi, tuổi từ 17 tới 20 mấy tuổi. Vừa rồi thì Đức Phật giáo dắt hai sư cô người Thái Lan đang nhập hạ tại tỉnh An Lan Nhã đến để thăm lớp nói chuyện. Thì hai sư cô đó phỏng vấn là mấy cô nhỏ bằng tiếng Anh là vì sao quý cô đi tu. Thì có những sư cô nhỏ nhỏ của cô mời cô nhỏ nhất 17 tuổi lên để hỏi là vì sao mà cô đi tu. Thì cô nói dạ con đi tu là vì con thích cái áo Nhật Minh màu lam, con thấy mặc cái áo Nhật Minh nó thánh thoát, nó rất là dễ thương. Rồi hỏi tiếp vậy ngoài thích cái áo dài Nhật Minh màu lam thì thích gì nữa. Nói dạ vì con thích gõ mỏ. Và hỏi rồi vậy thì ngoài cái chuyện gõ mỏ đó con thích gì nữa mà đi tu. Nói dạ vì con thích ăn chay. Và thì mình cảm thấy là cái lý do nó rất là dễ thương. Và hỏi về con gì nữa không, là dạ con hồi đó con ở ngoài đời con chỉ biết con thích chỉ cái chân đỏ thôi, cho nên vào con đi tu. Và đi tu bây giờ thì năm đó là thì đi tu từ năm 13 tuổi đến năm nay là 17 tuổi. Thì những cái lý do rất là hồn nhiên, rất là dễ thương, thích cái màu áo hay là thích tùng chính gõ mỏ thôi, và họ đi tu. Và khi mà họ vào tu đó thì dần dần họ mới học ra được thật sự mình đi tu về thì mục đích gì. Những cái người mà nhỏ tuổi mà đi tu như vậy, thường thường là họ cũng đã có những cái căng tảnh, cũng có những cái căng cơ, những cái gieo trong từ những cái kiếp trước, cho nên họ không có cái khuynh hướng là chạy theo những cái sự ưa thích ở bên ngoài, họ không có chạy theo cái dục lạc, nhưng mà họ đó thì cố gắng, họ chỉ có cái thích vào ở trong chùa. Vậy thì khi mà mình đọc qua ở trong cái bài học hôm nay, mà khi trích dẫn đó, mình thấy rằng ngài Đại Đức Na Tiên trích dẫn có tới 7 lý do để cho người ta đi xuất. Thì khi mà mình đọc như vậy, quý vị đừng có nghĩ rằng khi mình không có nên nổi lên cái ý là phê phán. Mình khi một người Phật tử đó mà nhìn vào những vị tăng ni xuất gia, thường thường quý vị hay phản đoán. Có khi thì quý vị trực tiếp hỏi, nhưng mà phần lớn đó quý vị phản đoán là vị này xuất gia xuất căn từ cái thành phần nào, hoàn cảnh gia đình ra sao, rồi cái bối cảnh của cá nhân của vị đó về học vấn, về nghề nghiệp trước khi đi xuất gia ra sao, rồi mục đích đi tu ra sao. Thì khi mà mình đoán như vậy đó, mình hay có cái là cảm tình với người này hay là không có cảm tình với người kia. Và có khi mình cũng nghi ngờ cái động cơ xuất gia, bởi vì cũng có rất là nhiều người mình thấy rằng họ chỉ là mượn đạo để tạo đời thôi. Bởi vì họ ở ngoài đời với cái hoàn cảnh gia đình như vậy quá khó khăn, không được đi học hành. Quý vị biết rằng là ngay ở bên Thái Lan cũng vậy. Ở bên Thái Lan đó thì cũng có một số trường hợp đó, những người xuất thân từ trong cái gia đình ở nhà thôn quê, nông dân rất là nghèo khổ, cha mẹ đấm con không thể nuôi cho con ăn học được, cho nên họ gửi con vào chùa. Thì có những người đi vào chùa thì chắc chắn con họ được học hành. Và vào thời thời sau này đó thì không những chỉ được học hành trong chùa thôi mà còn được đi học đại học, được đi du học ở nước ngoài. Và có một số người đó thì sau khi họ có bằng tiến sĩ về xã hội học hay là ngôn ngữ học hay triết học, thì khi họ trở về lại đó thì họ xả y, họ đi ra ngoài đời, họ làm giáo sư đại học và họ có lương và họ sống một cái đời sống của một người cư sĩ. Thì quý vị thấy rằng nếu như là người Việt Nam của mình đó, mình sẽ phê phán rất là nhiều, mình nói người đó là mượn đào tạo đời và mình quay thường, mình khinh thường những người đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng bản thân những người Thái Lan họ không có cái thái độ như vậy. Cái điều này là mình cảm thấy cái điều rất là đáng quý của người dân Thái. Họ vẫn, khi mà cái người này tu đó, họ vẫn cúng dường rất là đàng hoàng. Và họ tu được ngày nào thì người ta cũng ngày đó. Mà ngày nào người đó xả ý đó, người ta vẫn chấp nhận. Thậm chí những cái người như vậy mà xả ý ra đó, người ta vẫn muốn là gả con gái của mình cho những cái người xả ý đó. Bởi vì họ cho rằng đó, ít nhất những người này có ở trong chùa 5 năm, 7 năm hay 10 năm, cũng được học hành, cũng có giữ giới luật đó, thì ít nhất người này về cái hiểu biết và cái tư cách đạo đức cũng hơn hẳn những cái người thanh niên ở bên ngoài chỉ lo đi kiếm tiền, chỉ lo học những cái pháp của thế gian thôi. Cho nên khi mà người này còn tu thì họ vẫn hộ cho những người này tu. Nếu những người này ra đời thì họ vẫn quan trọng người đó. Bởi vì sao? Thật ra những cái người này ra đời đó thì họ sống trong hình thức cư sĩ, nhưng mà với cái sự hiểu biết và họ vẫn có một cái sự tri ân. Cho nên khi mà họ làm việc, họ về sống đời sống cư sĩ thì họ có tiền, thì họ nuôi sống gia đình, nhưng họ vẫn lên chùa làm phước, họ vẫn cúng dường trở lại để đồ cho hồ cho những người sau tu, những cái thế hệ tiếp theo tu học, họ vẫn cúng chùa, họ vẫn cúng dường chư tăng. Thành ra nếu như họ ở chùa, họ làm ông sư, thì họ sẽ là những cái bậc mô phạm hướng dẫn cho người khác. Còn nếu như họ cảm thấy rằng bây giờ cái tâm của mình đó, không có còn tập trung vào cái chuyện tu tập, mà mình đã bị phan nghiêng ở bên ngoài, mình có những cái mối quan hệ này kia đó, bây giờ cảm thấy rằng mình thích hợp đời sống cư sĩ, thì họ cứ xả y, họ đi ra, họ làm một người cư sĩ, và họ không hề bị coi thường, không hề bị phê phán, không hề bị chỉ trích. Và người ta vẫn quý trọng những người như vậy, và người ta tạo điều kiện để cho họ tiếp tục sống một cách tốt đẹp, phục vụ một cách tốt đẹp. Thì đó là một cái thái độ rất là đáng trân trọng. Người Việt Nam mình đó thì thường thường khi thấy rằng một người mà vào xuất gia người đó xuất gia từ một cái bối cảnh không có thuận lợi thì mình cũng coi thường. Rồi nếu như họ tu tập một cái thời gian mà họ đi ra rồi mình cũng coi thường. Thì những cái thái độ như vậy đó là quý vị thấy rằng cái thái độ nó không có có thiện ý lắm. Bởi vì bản thân mình khi mà mình coi thường một người nào đó đó, mà cái tâm đó là gần như là cái tâm bất thiện rồi. Cái tâm ngạ mạn, sân hận. Ngược lại đó, bây giờ mình thấy, mình hiểu biết hết tất cả những cái bảy cái lý do này. Mình thấy rằng là ngay cả thời Đức Phật cũng vậy, tới cái thời của Ngài Na Thiên cũng vậy. Người ta vẫn xuất gia với rất là nhiều lý do khác nhau. Bởi vì bối cảnh của mỗi người khác nhau, cái hoàn cảnh xuất thân của họ như vậy, cái duyên của họ đưa đẩy như vậy, cho nên vì lý do như vậy mà họ vào chùa. Cho nên đó chỉ là những cái cánh cửa để đưa họ vào đạo thôi. Cánh cửa nào cũng được, không ai có thể chọn lựa cái hoàn cảnh của mình cả. Có khi hoàn cảnh đưa này họ phải tới cái nhà nghèo. Cho nên cái chuyện cái cánh cửa nào cũng được cả. Nhưng cái quan trọng là khi đã vào chùa rồi, người đó tu tập ra sao? Bản thân của người đó nên tu tập ra sao? Nếu như họ tu tập tốt, họ sẽ đi đến cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu như họ tu tập không đúng đắn đó, thì họ sẽ mang nợ và họ sẽ nhận tới cái kết quả mà không có đáng mong cầu thôi. Vậy thì thái độ của người Phật tử khi mà mình đọc cái đoạn này đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là mình cái thứ nhất là mình không nên lý tưởng hóa, không nên lý tưởng rằng là tất cả những người đi vào chùa đều là những cái bậc thánh. Hầu như Phật tử cũng nghĩ rằng vào chùa là coi như không còn tham lam sân hận si mê gì hết, ai cũng sống rất là tốt đẹp, ai cũng sống rất là thánh thiện. Mình lý tưởng như vậy để đến khi mình bắt gặp một cái hình ảnh nào đó của một vị sư mà vẫn còn tham đắm danh vọng đó, thì mình rất là buồn phiền, mình rất là thất vọng và từ đó mình mất luôn cả đức tin đối với Tam Bảo. Thì đó là một cái thái độ cực đoan. Và ngược lại đó, một cái thái độ cực đoan khác đó là mình đôi lúc mình thấy những cái người mà xuất thân như vậy thì mình lại coi thường. Một bên thì quá lý tưởng hóa, quá tôn trọng, và một bên thì quá coi thường. Còn nếu như một cái thái độ vừa phải đó thì quý vị thấy rằng là mình rất là hiểu. Đối với mỗi trường hợp mình rất hiểu rằng pháp đó là như vậy, khi nó sẽ như vậy, nó sẽ vận hành như vậy. Chỉ thấy cả pháp một cách như thị thôi. Một Với một cái nhìn như thế đó, quý vị sẽ không có phê phán, không có chỉ trích. Quý vị thấy à, người như vậy với lý do như vậy thì họ sẽ vào chùa, nếu họ tu tập như vậy thì sẽ được kết quả như vậy, nếu như họ sa đọa như vậy thì họ sẽ làm nhiều những cái hậu quả như vậy. Thì đó là chuyện của người ta, đâu có phải cái chuyện của mình. Mà vì sao mà mình lại phải là phê phán, phải chỉ trích, phải đi gièm pha, phải đi nói xấu, phải đi đủ thứ? Đó là cái thái độ mình đang tạo nghiệp. Thành ra một người Phật tử đó nhìn thì thấy rất là rõ, quý vị nhìn từ đó quý vị có một cái nhìn rất là khách quan, không có tô hồng cũng không có bôi đen, và mình nhìn tất cả đúng với sự thật, nó các pháp mà vận hành sao thì mình thấy như vậy. Và ai mà tu tập thì mình cứ cố gắng mình trợ duyên cho họ tu tập. Nếu như mà mình cảm thấy rằng thật ra đó cũng có khi quý vị cũng có khi cũng chọn lựa chứ không phải không, có khi mình nghĩ rằng mình gieo ruộng gieo lúa đó mình cũng chọn cái thửa ruộng tốt, cho nên quý vị tùy thái độ của mình thôi. Có người nghĩ rằng là mình cứ làm một cách rất là rộng rãi, không phân biệt, miệng rằng đó là chư tăng, đó là chùa thì mình cúng dường, cái chuyện cúng dường là mình có phước rồi, còn cái chuyện người ta sử dụng ra sao đó là chuyện của người ta, cũng là một thái độ. Hoặc là một thái độ quý vị chọn cái một một cái chùa nào hay một đối tượng nào mình cảm thấy là xứng đáng để cho mình gần gũi thân cận cũng dân, cũng là một cách làm. Không phải cách nào, không phải là mình phải như thế này hay phải như thế kia, mà mình làm cái gì đó là đều có cái do cái khuynh hướng của mình cả, và do sự suy xét của mình cả. Trong giai đoạn này mình suy nghĩ như vậy thì mình hành động như vậy, trong giai đoạn khác mình suy nghĩ khác, mình hành động như thế khác. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là làm sao đó mình làm mọi việc với một cái tâm thiền, cái tâm trong sáng và cái tâm là cung kính tam bảo và có cái đức tin nơi nhân quả thiện ác. Và mình làm với cái tâm là làm sao mà bản thân mình được sự tốt đẹp và những người khác cũng có được cái sự tốt đẹp. Thì bài học hôm nay đó quý vị thấy rằng là một cái đoạn trích dẫn từ ở trong Mỹ Tiên Vấn Đáp nói lên cái ý nghĩa đó là cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Thì tóm tắt lại mình thấy rằng một người mà đi xuất gia thì rõ ràng rằng đều có một cái mục đích là nhắm tới cái thoát khỏi cái khổ đau của sanh lão bệnh tử và đạt tới cái cứu cánh hạnh phúc tối thượng, đó là niết bàn. Và tuy nhiên không phải ai cũng xuất phát từ cái lý do đầu tiên là như vậy cả, có người vì lý do này vì lý do kia. Nhưng mà làm sao để trong suốt một cái thời gian ở chùa và tu tập thì những cái nhận thức sai lầm, những cái hành vi sai lầm sẽ dần dần được thay đổi, được xóa bỏ, và thay vào đó là những cái nhận thức tốt, hành vi tốt, đúng đắn. Và cứ như vậy đó thì mỗi người sẽ tiến bộ. Và người Phật tử có một cái thái độ khách quan, bình thản đối với tất cả những cái hiện tượng xảy ra, không có cái thái độ chỉ trích, phê phán hay sân hận gì cả. Thì tất cả mình thấy rằng là không có cái pháp nào nó chướng ngại, nó đổi ngại cái pháp nào cả. Tất cả đều vận hành một cách rất là tuyệt hộ tuyệt đối. Thì đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, và xin được dừng lại ở đây để dành thời gian còn lại cho chư tăng tiếp tục trong phần thảo luận để làm rõ thêm ý nghĩa của bài học. Và hôm nay cũng cũng rất là tình cơ, trùng hợp là hôm nay là ngày hủy nhật của mẹ con, cho nên là cũng xin dâng cái phần phước báo này đến mẹ con là Hương Linh Tôn Nữ Thị Khương Pháp Danh Tâm Linh, cầu mong cho bà được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, và nếu được sanh vào cảnh giới an vui rồi thì an vui càng tăng tiến thêm. Và cũng xin dâng phần phước này đến tất cả chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử, cầu chúc cho tất cả quý vị luôn được thân tâm an lạc và tịnh hóa trong Phật pháp. Và con xin được dừng lại ở đây để kính thỉnh thượng tọa về siêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ sa thứ tức chiều như sự liệu pháp đã giảng cho bài học ngày hôm nay, hôm nay thì chúng ta có một cái niềm vui nhưng mà chúng ta cũng có một cái nỗi buồn. Có niềm vui là vì có sự hiện diện của Ni Sư Diệu Pháp để giảng cho chúng ta nghe bài học. Nhưng mà có một nỗi buồn là vì giờ này trong cái giờ thảo luận không có một vị sư nào Thượng Tọa Nhật Đẳng thì đang đi tập sự ở Úc Châu. Đại đức Từ Quyền thì nét bị trục trặc nên không có vào trong được để nói. Đại đức Pháp Tính thì gọi mà không có bắt máy. Đại đức Pháp Đăng thì đang bệnh thổ tả. Giỗi mũi thì tiêu chảy. Còn đại đức Pháp Tân thì thân mẫu đang hấp hối tại bệnh viện, nên đại đức Pháp Tân phải từ định quán đi về Mỹ Tho gấp. Cho nên bây giờ cái phần tập luận này chắc có lẽ là chúng tôi sẽ điều hợp và xin Ni Sư Quang Hỷ để giúp trả lời cái câu hỏi và theo cái cách luân phiên khi mà thiếu vị pháp sư đó, thiếu vị giảng sư thì sau khi trả lời xong câu hỏi một, Ni Sư có thể đặt, có thể nêu ra cái câu hỏi hai cho chúng tôi sẽ trả lời. Ồ, có đại đức Pháp Tính vào, nhưng mà không biết là đại đức Pháp Tính vào có tên hay là có thể tham dự được cái câu trả lời câu thảo luận ha. Xin hỏi là đức Pháp Tính có quan hỷ gì? Ồ, nếu về tốt quá. Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà nó cũng có một điều trở ngại là vì đại đức Pháp Tính mới vào, không biết cái nội dung bài học, không nghe được cái bài giảng, và do đó nêu lên câu hỏi để đức Phật Tính cũng sẽ không nắm được ý. Những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra hôm nay đó là vì ở trong bài học của chúng ta có vấn đề, bây giờ xin Phật tử MC gửi bài học cùng các cái câu thảo luận cho đại đức Pháp Tính ngay bây giờ. Trong thời gian mà chúng tôi hỏi Ni Sư Diệu Pháp, Ni Sư Diệu Pháp trả lời và Ni Sư Diệu Pháp sẽ hỏi lại chúng tôi một câu, chúng tôi trả lời, thì đủ cái thời gian để cho đại đức Pháp Tính đọc qua nội dung của bài học. Và nhìn xem cái câu hỏi để tiếp tục trả lời câu số 3. Ni Sư có quan hỷ không ạ? Để đọc Pháp Tính có nghe được chúng ta nói không? đi sư liệu pháp, đi sư có quan hỷ để trả lời cho câu hỏi số 1 hay không? Bởi vì bây giờ không còn những vị nào. Dạ, xin cảm ơn đi sư. Ở trong bài học của chúng ta, nó có vấn đề là khi mà tôn giả Nagasena, đại đức Nagasena trả lời cho vua Vilanda thì có nói rằng bậc xuất gia có bốn điều lợi ích. Nhưng mà cái câu nói rằng không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, thì câu đó chúng tôi có một cái sự nghi vấn. Bậc xuất gia mà không còn sầu khổ, tức là chỉ cho bậc A-la-hán. Như ngài Nagasena, ngài đã trả lời. Và nếu là một vị A-la-hán không còn sầu khổ đối với sự già, sự bệnh, sự chết thì chúng ta hiểu, bởi vì cái thân hữu duy niết bàn của ngài. Nhưng mà nói rằng không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, cái chỗ này chúng tôi còn nghi ngờ. Một là cái bản hiệu đính của thượng tọa Giới Đức đã bị lệch lạc với chánh văn. Thứ hai nữa là trong cái ý nghĩa này nó có cái ý nghĩa thật khó hiểu, nên xin thỉnh Ni Sư Liệu Pháp Quan Hỷ làm sáng tỏ vấn đề qua cái câu thảo luận một. Xin thỉnh Ni Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý Phật tử. Giờ ở đây đó thì trong bài này còn nói rằng là khi một người mà tu tập á, thì cái lợi ích cao thượng đó là người đó không có con sầu khổ khi một ngũ sanh, già, bệnh và chết. Dạ, thì theo con hiểu đó, thì cái ngũ uẩn của mình thì nó liên tục sanh ra và liên tục mất đi. Mình bởi vì mình thấy sắc uẩn, thì trong mỗi giây phút mình cũng, cả cái sắc uẩn nó cũng có cái sự sinh diệt. Rồi trong mỗi giây phút thì các thọ uẩn nó cũng sinh diệt. Trong mỗi giây phút tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn nó đều sinh diệt cả. Như vậy thì ngay thì khi cái vị này mà đang còn sống thì vì đó là một vị thánh tăng A-la-hán, thì những cái ngũ uẩn này thì nó vẫn cứ tiếp tục sinh diệt. Thì mỗi giây phút mình cũng thấy các điều có thọ sanh tưởng nó sắc thọ tưởng hành thức nó cũng đều sinh diệt liên tục cả. Chỉ có khi nào mà vị này mà vô dư niết bàn rồi thì khi đó uẩn nó mới chỉ là có diệt thôi chứ không có sanh trở lại. Cho nên theo con hiểu đó thì con thấy cái đoạn này thì có, nếu mà mình dịch như vậy thì nó cũng không có làm để cho mình khó hiểu lắm. Bởi vì mình không phải, mình đâu có, theo con hiểu thì mình không có nghĩ rằng là chỉ có khi mình sinh ra thì ngũ uẩn mới sanh, và khi mình chết đi ngũ uẩn mới diệt, mà ngay trong từng sát na thì ngũ uẩn nó cũng đều sanh diệt cả. Và vì đối với mình phàm phu đó thì mình chỉ thích mình thấy cái ngũ uẩn sanh thì mình cũng sâu khổ, mà mình thấy ngũ uẩn bình mình cũng sâu khổ, mình thấy nó già mình cũng sâu khổ, mình thấy nó chết là mình đều sâu khổ cả. Bởi vì một cái trạng thái như vậy đó, có những cái điều có cái làm cho mình không có vừa lòng, và cái ngũ uẩn bên trong cũng như cả ngũ uẩn bên ngoài nữa. Đôi lúc không nhận chuyện mình chỉ bám víu với ngũ uẩn của mình không, ngay cả cái ngũ uẩn bên ngoài, một cái ngũ uẩn khác như là cha hay mẹ của mình cũng vậy. Mà nếu những người đó già hay bệnh hay chết, mình cũng cảm thấy rất là sâu khổ. Vậy thì như vậy cái ngũ uẩn nó cứ sanh diệt hoài, và cứ vì vậy mà nó cứ sanh già bệnh chết hoài. Và cứ mỗi cái trạng thái như vậy mà nếu như mình còn bám víu, mình còn chấp thủ vào cái ngũ uẩn đó, mình cho đó là ta, là của ta thì mình sẽ khổ. Nhưng mà vẫn có ngũ uẩn sanh diệt, mà mình chỉ thấy ngũ uẩn là ngũ uẩn thôi, nó chỉ là danh pháp và sắc pháp thôi. Danh pháp và sắc pháp thì nó cứ sanh lên, nó cứ diệt đi, không có vấn đề gì cả. Chỉ thấy nó như vậy thì nó vẫn cứ sanh ra đừng chết, nhưng mà mình không còn cái sự sâu khổ nữa. Thì con không biết là con hiểu như vậy thì nó có thích hợp hay không? Bởi vì thường tòa thì cháu biết rằng là cái đoạn này nó có một cái vấn đề trong vấn dịch thuật. Nhưng mà theo con thấy đó thì nếu như có dịch như vậy thì mình vẫn có thể hiểu được theo cái cách như vậy. Thì con xin được thỉnh ý thường tòa về siêu để con muốn nghe được thường tòa giải thích thêm cái câu thảo luận số 1 này. Và sau đó thì con cũng kính thỉnh thường tòa trả lời tiếp cho câu hỏi số 2 luôn. Vậy thì xin mời quý vị Phật tử đó, quý vị post dùm luôn cho câu hỏi số 2. Và mình thì thỉnh thượng tòa cho biết ý kiến vào câu hỏi số 1, và sau đó thì luôn thỉnh luôn thượng tòa cho biết ý kiến cho câu thảo luận số 2. Dạ con kính riêng thượng tòa và kính thỉnh thượng tòa cấm mic.
Nam mô thầy. Kính bạch chư tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, trước khi trả lời cái câu thảo luận hai thì theo lời đề nghị của Ni sư Liễu Pháp thì chúng tôi có một vài cái ý kiến trong vấn đề câu một. Theo chúng tôi thì rất có thể là cái bản hiệu đính bị nhầm lẫn. Lý do, chúng ta không thể đọc qua đây mà chúng ta hiểu cái sự sanh già bệnh chết này theo cái kiểu gọi là pháp chân đế được. Bởi vì nếu là cái sự chúng sanh mà sầu khổ do sanh á, thì rõ ràng là khi mà tái sanh ở kiếp sống khác phải nằm ở trong bụng mẹ một cái dè máu tanh tưởi và tối tâm, đến khi sinh ra phải chịu tiếp xúc với ánh sáng và gió, rồi phải nằm trên chính ngay tại đống phân và nước tiểu của mình, bởi vì em bé sơ sinh nó không biết cái gì cả, nó nằm nó cục cựa, nếu mà ngứa ngáy thì nó than khóc, nó la hét lên. Thì cái khổ sanh đó chúng ta mới thấy rõ. Còn nếu là cái khổ sanh mà chúng ta nói rằng cái ngũ uẩn danh và sắc luôn luôn có sự sanh, thì ở đây thưa quý vị, nếu mà lập luận về cách này thì chúng ta thấy rằng từng sát na sanh không phải dễ mà nhận thấy đâu. Không phải dễ mà nhận thấy. Từng sát na tâm sanh lên cũng không nhận thấy được cái sát na sanh đó. Mà từ sát na, từng cái sự sanh khởi phát triển của tế bào sắc, của bộ sắc Kalapa Arupa cũng không phải là một chuyện dễ dàng để mà thấy được. Và hơn nữa, khi cái tế bào sắc mà sanh khởi không có gì để mà sầu muộn. Ví dụ như khi mà chúng ta đang mệt mỏi, đói bụng, chúng ta ăn vào chính cái chất bổ dưỡng đó, nó làm cho khởi sanh các cái bộ sắc, nhất là cái bộ sắc Vikara Rupa, tức là sắc đặc biệt, sắc khinh, sắc nhu, thích nghiệp, thích sự, thì nó sẽ làm cho cơ thể khỏe. Thì cái sự sinh trưởng của sắc pháp lúc bây giờ nó lại là tạo nên, tạo cái niềm an lạc, hoan hỷ cho một người đang đói, đang kiệt sức. Thế là người đó vui chứ tại sao người đó sầu muộn? Mà không lẽ chỉ có bậc xuất gia mới là không sầu muộn vì cái việc này? Cho nên cái điều mà nói rằng, câu nói rằng bậc xuất gia không sầu muộn với một khi một ngũ uẩn sanh, thì trong trường hợp đó, nếu như mà chúng ta nói rằng chữ sanh ở đây cần phải hiểu là ngũ uẩn sanh, sanh trong từng sát na đó, thì chúng tôi cho rằng cái này không có thuyết phục lắm. Vì vậy cho nên chúng tôi mới đặt vấn đề là có cái sự sai sót, sơ ý trong cái việc mà hiểu đến bản dịch của Hòa Thượng Diễn Nhiên. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ, được chia sẻ với quý vị. Có lẽ là chúng tôi phải xem lại trong cái bản dịch gốc của Hòa Thượng, bởi vì từ nay về sau chúng ta còn học cái giáo trình này dài dài, trong đó nó có những cái vấn đề cần phải xét lại với cái bản hiệu đính mới. Chúng tôi thuở nhỏ, khi mà chúng tôi còn là sa di, chúng tôi đã đọc qua trong những lần mà đọc bản thảo để cho thư ký đánh máy cái bản dịch của ngài, thì chúng tôi đã có từng đọc qua. Do đó chúng tôi còn nhớ in ở trong đầu là mặc dù cái phong phong lời lẽ, cái lời dịch của Hòa Thượng, của cố Hòa Thượng xưa rất cổ và cái lời dịch lẽ rất mộc mạc, nhưng mà cái ý pháp rất là sâu sắc và chính xác. Nhưng mà về sau này khi mà đọc lại cái bản hiệu đính đó, đọc thì nó trôi, nó mướt đó. Cái lời văn thì trôi mướt, nhưng mà về ý nghĩa nó có vấn đề. Cho nên ở đây chúng tôi chưa có vội kết luận được, nhưng mà sau đó phải xem ngày nay mai gì chúng tôi sẽ đọc lại cái bản chính, cái bản dịch chính của ngài Hòa Thượng. Đó là cái ý kiến của chúng tôi cho cái câu số 1. Không biết là Ni Sư Liệu Pháp có đồng thuận với chúng tôi trong cái cách mà nói như vậy hay không. Còn bây giờ đó thì Sa Thúc xin cảm ơn Ni Sư, cảm ơn quý vị. Chúng ta học ở đây, chúng ta lấy cái trí tuệ để chúng ta học cho hiểu kinh điển, làm cho sáng tỏ cái vấn đề, thì như vậy chúng ta sẽ có nhiều lợi ích. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời qua cái câu thảo luận số 2. Ở đây có lẽ là những cái câu hỏi này nó cũng sẽ không có đi đến đâu cả, trả lời không đi đến đâu cả, và chưa dám được trả lời, chưa dám trả lời. Lại cũng là vấn đề trục trặc giữa cái bản dịch và cái bản hiệu đính. Chúng tôi chưa biết nguyên văn như thế nào và cái bản dịch chính của ngài như thế nào, để khi mà ra cái bản hiệu đính thì lại là có vấn đề. Khi vua lên đá hỏi tung gì giả Nagasena. Bậc xuất gia có cái lợi ích gì và có cái gì là cao thượng? Thì cái câu hỏi nó đang ná với cái câu hỏi của Đức Vua A Xà Thế mà bạch hỏi Đức Phật về thế nào là sa môn quả, quả báo sa môn thiết thực ở trong Trường Bộ Kinh có ghi chép lại. Thế nào là quả báo sa môn thiết thực? Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã nêu ra từng quả báo sa môn thiết thực. Và Ngài đã dẫn từ cái chỗ mà vị sa môn sau khi xuất gia có được cái lời đắc cung kính, đó là quả báo thiết thực thứ nhất. Rồi cái quả báo thiết thực thứ hai là nó cao thượng hơn cái lợi lộc á, tức là cái sự an vui ở trong cái sở hành vô tội vì bị đã cứu ở trong giới luật. Nhưng mà còn cái quả báo sa môn thiết thực hơn, thù thắng hơn nữa, chính là cái sự an vui trong cái cảnh giới thiền định mà vị đó đã tu tập. Còn có cái quả báo sa môn thiết thực hơn nữa, thù thắng hơn nữa, tức là khi mà vị này đã đoạn tận ba kiết xứ và chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi quả báo khác cao hơn nữa, tức là chứng được quả vị Tu Đà Hàm, chứng được quả vị A Na Hàm. Và cái quả báo sa môn thiết thực và thù thắng nhất, tức là đạt được quả vị A-la-hán. Xem ở trong bài kinh đó thì chúng ta nghe, chúng ta rất là dễ hiểu, và Đức Phật này chỉ nói đến chừng đó thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy có vấn đề là Ngài Nagasena, Ngài trước tiên là Ngài nêu lên rằng vì bậc xuất gia có được cái lợi ích cao thượng là không sầu khổ vì sự sanh, vì khổ sanh, không sầu khổ vì già, vì bệnh, vì chết. Đức Vua Nguyên Đá mới xác nhận cái đó đúng là cái lợi ích an lạc. Nhưng mà vua hỏi thêm rằng vậy thì còn có sự cao thượng nào hơn nữa không? Thì lúc bây giờ Ngài Nagasena Ngài đã nói rằng một vị xuất gia kinh nghiệm được cái trạng thái tâm linh siêu việt vượt ngoài thế gian, vượt ngoài ngôn ngữ, đó là chế định Niết Bàn, một nơi mà không có sự sanh già bệnh chết. Thì như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy nếu mà cách trả lời của Ngài Nagasena như thế này thì làm cho chúng ta khó hiểu rằng cái lợi ích cao thượng khi mà không có sự sầu muộn bởi sanh già bệnh chết, rồi bây giờ Niết Bàn thì cao thượng hơn. Như vậy chẳng thấy không sầu muộn đó là gì? Phải chăng là quả vị A-la-hán? Mà nếu đã là quả vị A-la-hán thì như vậy tại sao còn đặt một cái vấn đề khác, tức là Niết Bàn cao thượng hơn? Cái chỗ này chúng tôi khó hiểu quá. Cho nên cái vấn đề đó cũng là một cái vấn đề mà để chúng ta phải xét lại ở trong mạch văn, để xét lại trong mạch văn. Chúng tôi rất tiếc là trong trang web bây giờ không có đăng lên cái bản dịch gốc của Hòa Thượng Duy Nhiên. mà chỉ là đăng lên cái bản kinh hiệu đức. Thành thử ra chúng ta không có tiền đối chiếu được, thế là phải dùng sách. Mà ngày xưa khi ngài hòa thượng còn xin tiền, hòa thượng đã in ra ba quyển. Chúng tôi sẽ tìm cái bản gốc đó để chúng tôi đối chiếu mới được. Thì đây là cái câu trả lời cho câu thảo luận số 2 mà Ni Sư Diệu Pháp đã đề nghị tôi. Bây giờ thì đã có Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính vào rung. Còn hai câu hỏi còn lại, chúng tôi xin được hỏi Đại Đức Tuệ Quyền một câu và hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu. Không biết là Đại Đức Tuệ Quyền có thể cầm mic để nói được hay không, xin Đại Đức thử thời vận một lần nữa. Xin tỉnh Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức có thể cầm mic. Ồ, Đại Đức Tuệ Quyền chưa cầm mic được, nghe được mà không cầm mic được, rất là trở ngại. Thôi thì bây giờ xin hỏi Đại Đức Pháp Tính câu số 3. Đại Đức Pháp Tính có còn có để được có dấu hiệu của Đại Đức Pháp Tính rồi. Cái câu hỏi số 3 đó, ở đây khi mà Đức Vua Milinda hỏi Ngài Nagasena, bậc xuất gia được thành tựu bốn cái lợi cao thượng là không sầu khổ vì sanh, không sầu khổ, không sầu khổ vì già, không sầu khổ vì bệnh, không sầu khổ vì chết. Thì câu hỏi được đặt ra ở đây, có phải chăng tất cả người sống đời xuất gia đều được thành tựu bốn lợi ích đó phải không? Xin được hỏi để Đức Phật tính câu hỏi này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tà Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ và thầy siêu Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng. Ở trong cái điều này thì nếu mà đọc ở trong kinh những cái thờ của Đức Phật ngày xưa đó, thì mình thấy những cái vị mà vào xuất gia rồi thì thành tựu bốn cái lợi ích này rất là nhiều. Có nghĩa là không có bị sự sầu khổ vì sanh, không bị sự sầu khổ về già, sầu khổ về bệnh, sầu khổ về chết. Có nghĩa là những cái vị này tu tập chứng đạt được những cái quả vị mà thánh nhân đã chứng. Nhưng mà song song ở đó thì mình thấy rằng cũng có nhiều vị thì tu tập nhưng mà không có đạt đến những lợi ích này. Thí dụ như mình thấy ở trong cái thờ của Đức Phật mình thấy có những vị như Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa nó thì cũng không có chứng đạt được cái điều này. Rồi cũng có những vị tỳ khôn mà ở trong lực được đề cập đến, rời bỏ được cái tôn, cũng như là Suddhakana cũng rời bỏ được cái tôn để trở về ngoại đạo, nên cũng không có chứng đạt. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở trong cái thờ của Đức Phật ngày xưa đó, thì cũng không phải rằng là không phải nhất thiết, không phải là chắc chắn rằng ai vào xuất gia cũng đạt được bốn cái lợi ích cao thượng này. Có những người có đầy đủ nhân duyên, có nghĩa là có được trí tuệ, có nghĩa trong cái trường hợp này chúng ta phải biết rằng là đối với cái sự đắc đạo, đắc được đạo quả, đòi hỏi cái người này phải là người có trí bẩm sinh, được nói đến ở trong Quý Sư Tí Mắt Cá chú giải thanh thiện đạo đó, nói cái người mà muốn chứng đắc được thiền định, thần thông, thắng kiến, hoặc là chứng đạt được đạo quả, thì cái người đó phải phải là cái người mà có tuệ bẩm sinh, có nghĩa là tục sanh bằng tâm tăng nhân. Rồi cái người này phải gặp được giáo pháp, gặp được giáo pháp, mà giáo pháp ở đây á, là có nghĩa là nói về 37 phẩm trợ đạo, hoặc là những cái lời dạy của Đức Phật. Người đó gặp như vậy rồi phải gặp bậc thiện trí thức là chỉ dạy mình cái cách tu tập, và cái vị ấy phải hành trì cái pháp đúng theo như vậy, có nghĩa là chuyên tâm hành trì cái pháp đó, thì như vậy thì mới có khả năng đắc được đạo quả. Thì đó là chúng ta thấy cái điều đó chúng tôi truyền bày ra thì cũng là bốn cái nhân để mà cái vị đó đắc được một vị tu đạo quả, có nghĩa là một cái tầng thánh đầu tiên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái tờ đó, ví dụ như đối với có những vị sư cũng có được là ví dụ như là tuệ bẩm sinh, cũng như là tục sanh bằng tâm tâm nhân, nhưng mà không có chuyên tâm hành trì cái giáo pháp, đặc biệt lời dạy của Đức Phật, nên cũng không có chứng đắc được đạo quả. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với Đề Bà Đạt Đa đó, chứng đắc được thần thông, thì chính cái chỗ này cho chúng ta thấy rằng là Đề Bà Đạt Đa là một cái người có trí tuệ. Như vừa rồi chúng tôi đã nói, cái người mà tam nhân, cái người mà có tuệ bẩm sinh đó, thì mới chứng đắc được thần thông. Thì vậy thì Đề Bà Đạt Đa đó là một cái người mà cũng là cái người mà có tâm tam nhân, nhưng mà không có chuyên tâm, không có chuyên tâm hành trì giáo pháp của Đức Phật, là cái có nghĩa là lời dạy của Đức Phật, và không có thân cận với bậc trí, nên không có đạt được cái sự lợi ích. Thì chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật thì còn có những cái điều đó. Vậy thì thời nay thì chúng ta thấy rằng đã xa Đức Phật rất là nhiều, xa các vị thánh tăng cũng rất là nhiều rồi. Vậy thì câu hỏi ở đây được nói đến là phải chăng tất cả cái người sống đời sống xuất gia đều thành tựu bốn lợi ích cao thượng mà như vừa nói, điều này nó có phải như vậy không? Thì chúng ta thấy rằng là nó chưa có chắc. Nếu những cái chúng sanh nào có những cái duyên lành mà như chúng tôi vừa nói đó, thì mà chuyên tâm cố gắng tu tập, thì cái người đó mới đạt đến cái sự này. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta mà sống mà hơi lơ đễnh chút xíu thôi, thì chúng ta cũng thấy là rất là khó đạt được bốn cái điều này. Cũng như là chúng ta tại sao cái điều này mà nói như vậy, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật khi mà ngài mà thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thì ngài nghĩ rằng cái giáo pháp này như là một cái sự mà lội ngược cái dòng đời. Chúng sanh chúng ta thấy rằng chúng sanh chuyên tâm thả tâm của mình để theo các dục lạc, còn đối với cái giáo pháp này là càng ngày càng phải ly dục, có nghĩa là càng ngày càng phải lìa tha. Vì vậy mà mình thấy rất là khó tu tập, rất là khó chứng đắc. Cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi thấy rằng tại vì có cũng như ở trong cái thế hệ ngày nay cũng hoặc là ở trong cái đời sống này, mình thấy có nhiều người không có dám giảng, không có dám trình bày. Ví dụ như đối với cái sự tu tập mình là mình phải chuyên tâm mình hành trì một cái lời dạy gì đó, hoặc là mình phải có cái sự mà ví dụ như là phục vụ, hoặc là mình tu thiền, hoặc là mình học tập vân vân, mình học pháp, mình học những cái lời dạy của Đức Phật, thì có nhiều người người ta nghe người ta rất là sợ, người ta thấy tại sao ở bên đây thì phải tu thì phải học, phải gia tâm, phải cố gắng, phải tinh tấn, phải siêng năng vân vân, còn thành ra người ta thấy rất là khó, thành ra có như vậy, thành ra có nhiều vị người ta mới biết tâm lý của chúng sanh thích được cái sự hạnh phúc mà không có chịu ra công để mà tu tập. Thành ra người ta nói rằng là để người ta tế độ cho, không thôi là người để cho Phật độ vân vân. Thành ra có những cái giáo phái người ta đưa ra những cái, người ta biết được cái điểm yếu của con người, nên người ta đưa ra những cái sự mà có cái tha lực cứu giới, hoặc là có cái gì đó để mà làm một cái người mà trung gian để chuyển những chúng sanh nó từ ở cái sự khổ mà đến cái sự mà an vui. Thành ra khi mà có những cái người người ta đưa ra, người ta thấy cái sự tu tập nó khổ nhiều, rồi người ta thấy tâm lý của người đời là sợ cái sự khổ, nên người ta đưa ra những cái trường hợp đó, thành ra làm cho cái con người mình dù cho ở tại gia hay là ở trong cái đời sống xuất gia đó, nếu mà bị dướng vào những cái tâm lý này sợ sệt về cái sự tu tập đó, thì cái này mình rất là khó để mà chứng đắc được đạo quả, hay là khó mà để mà đạt mà vượt khỏi bốn cái điều mà chúng ta đang nhắc đến. Vậy thì ở trong cái điều này chúng tôi ý chúng tôi muốn nói ở đây quý vị thấy rằng không phải ai xuất gia cũng đều đạt được bốn cái điều này hết. Nhưng mà nếu mà một cái người nào mà có những cái điều kiện như chúng tôi đã trình bày rồi, mà có sự nhiệt huyết, có sự tinh tấn, có sự khéo tài ý để mà tu tập những cái pháp này, thì cái người đó sẽ đạt được cái sự thành tựu. Cái điều này nó sẽ có sự thành tựu, cái phần trăm nó sẽ cao hơn đối với người mà có những cái nhân này, rồi có cái sự quyết tâm tu tập, thì sẽ có khả năng để mà đắc được đạo quả, có nghĩa là đạt được bốn cái lợi ích cao thượng này. Nhưng mà nếu mà người nào mà vào xuất gia rồi nhưng mà không có chuyên tâm tu tập những cái pháp môn này, hoặc là không có cái sự mà chuyên cần cố gắng tu tập, không có niềm tin, thì cái người này sẽ rất là khó đạt, rất là khó đạt được những cái điều cao thượng này. Nhưng mà nói mình thấy rõ ràng, đối với cái sự đắc được đạo quả đó, chúng ta phải có cái sự cố gắng rất là nhiều. Chúng ta hành đúng pháp rồi, chúng ta hành gặp đúng pháp rồi, nhưng mà chúng ta phải có cái sự mà quyết tâm rồi. Cũng như một người mà khi mà gặp thầy giỏi hoặc là gặp sách hay rồi, nhưng mà cái người đó không có chịu cố gắng học á, thì chúng ta thấy rằng người đó cũng không có hiểu được, hoặc là người đó cũng không có được cái kiến thức như của cái người thầy mà mình đang ở kế bên thân cận. Thì ở chỗ này chúng tôi muốn nói rằng mình gặp được pháp, mình gặp được thiện tri thức rồi, mình được xuất gia rồi, nhưng mà mình không chuyên tâm tu tập thì không thể nào đạt được bốn cái điều lợi ích này. Thì đó là cái căn bản là như vậy. Nhưng mà ở trong đời sống này thì chúng ta cũng phải biết, có nhiều khi do cái nghiệp gì đó, hoặc là do cái hoàn cảnh gì đó chi phối, nên những người này không có chuyên tâm tu tập được. Nhưng mà dù gì đi nữa, chúng ta cũng còn có cái sự hướng ta. Thứ ta có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những người người ta tu trong cái đời sống này để mà gieo duyên với tam bảo, hoặc là cũng như là có cái hạt giống bồ đề tâm mà mình thường mình ưa nghe người ta nói bồ đề tâm, hoặc là mình có những cái hạt giống lành này, có nghĩa là đời nay mình xuất gia mình tu tập dần dần, đời sau thì khi mà mình gặp lại những cái cảnh những vị sư đi khất thực, hoặc là chùa, hoặc là tượng Phật vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái ký ức, hoặc là chúng ta có một cái duyên gì đó nó thúc đẩy chúng ta tiếp tục cố gắng tạo những cái phước báo, hoặc là tiếp tục tu tập ở trong những đời sống kế tiếp nữa. Thì đây là những cái nhân lành, có thể ở trong một cái đời sống nào đó chúng ta có đầy đủ duyên lành, thì chúng ta sẽ dễ dàng gặp được Đức Phật, và chúng ta tu tập để mà phát triển, để mà chứng đắc được đạo quả. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận số 3 này. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, giờ này thì nãy như sư phụ trình bày xong thì ni sư Liễu Pháp vừa giảng xong, có rồi cũng đã trả lời hết một câu rồi. Bây giờ thì con nghĩ rằng mic của sư Tài Quyền cũng chưa có nói được, vậy thì còn một cái câu hỏi cuối cùng, một câu thảo luận cuối cùng, do đó thì con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ, và sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 4 này, bây giờ con thấy trong đêm giờ không còn ai nữa rồi, vì vậy con xin kính sư phụ Quan Hỷ. Ở trong cái câu thảo luận số 4 này hỏi là người vì mục đích giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mới xuất gia, thì sự xuất gia ấy là cao thượng. Nếu có người mà xuất gia vì không biết nên không có mục đích đó, rồi sau đó người ấy học hiểu và thực hành thiền quán là chứng đắc đạo quả, thì sự xuất gia này có phải là cao quý hay không? Thì đây là câu thảo luận này, con thành tâm xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm. Dạ bây giờ con xin dạ như là sư phụ trước khi sư phụ thảo luận, thì nếu trong câu thảo luận số 3 còn thiếu một cái điều gì nữa, con kính thỉnh sư phụ Quan Hỷ bổ túc giùm chúng con luôn. Bây giờ con xin gửi mic lại cho sư phụ.
Yeah.
Khi nãy vừa nghe được Đức Phật Tính nói thì chúng tôi rất là mừng, nhưng mà lại mừng hụt. Đức Phật Tính nói là Vị Sư Liệu Pháp đã thảo luận câu 1, rồi có tôi hỏi câu 3, nhưng mà để Đức Phật Tính không có nhắc đến cái câu mà tôi thảo luận cái câu số 2. Thành ra tôi là tưởng đâu là để Đức Phật Tính có lòng tốt nói rằng Vị Sư Liệu Pháp đã thảo luận câu 1, Sư Phụ đã trả lời câu 2, con mới vừa trả lời câu 3 thì bây giờ con vào sau, cho nên con tình nguyện trả lời luôn câu 4. Thì như vậy hay quá. Bây giờ thôi thì tôi nghe hình như cái âm thanh của Đại Đức bữa nay, Đại Đức rất là khỏe, phải không có cái gì trở ngại, mà cái máy của đường truyền cũng tốt nữa. Đại Đức Phát Tính giúp giùm cho cái câu thảo luận số 4 đi ha. Bởi vì sau cái câu thảo luận số 4 của Đại Đức nếu mà thời gian còn lại mà còn dư cái thời gian để có bản tin thì lúc đó chúng tôi sẽ tìm ra một cái câu hỏi khác để điều hợp cho nó đầy đủ cái thời gian. Thì bây giờ xin Đại Đức Phật Tính trả lời dùm cho cái câu số 4. Xin Đại Đức Quan Hỷ. Xin thỉnh Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ và Đại Siêu cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Đại chúng trong rung. Dạ, Bạch Sư Phụ nè. Con rất hoan hỷ khi mà Sư Phụ cho con trả lời một lần nữa. Dạ, kính thưa quý vị, đối với thật sự ra đó thì ở trong cái đời sống tu tập của chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng biết rằng là trong những buổi lễ đầu đà đó, thì có nhiều cũng rất là nhiều người hỏi các vị sư cũng như là mình vào xuất gia với cái mục đích gì, hoặc là tại sao mình đi xuất gia. Thì cái điều này thường thường các vị sư mà sa di thì thường được nghe hỏi những câu này. Nhưng mà quý vị biết là thật sự trong cái lúc đó cũng không có ai mà biết, cũng không có ai hiểu để đi xuất gia để thoát khỏi những cái sự bệnh, sự chết, hoặc là đạt được niết bàn. Thì thật sự ra cái điều đó, tâm lý cũng ít có ai mà có được cái tâm lý đó. Nhưng mà phần nhiều là quý vị biết là mới đầu có những người ta có cái tâm lý là người ta đi xuất gia để gì, trở thành một cái vị sư mà có được thần thông. Có nghĩa là bay, biết bay, hoặc là có người đó thì không biết là do cái duyên lành sao mà muốn xuất gia để được thành Phật. Thì chúng ta thấy rằng hai cái điều đó nó rất là xảy ra, cũng như là nó rất là có nhiều ở trong tâm của những cái vị sư xuất gia. Còn ngoài ra nó thì quý vị biết rằng đến nỗi mà có nhiều khi đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy, có rất là nhiều người Phật tử thì khi mà người ta làm phước xong mình dạy người ta nguyện do cái phước báo mà ngày hôm nay mình làm xong sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn. Lúc đó người ta cũng không chịu nữa, người ta nói đâu biết niết bàn là gì đâu mà kêu nguyện để mà sớm chứng đắc niết bàn. Thì lúc đó chúng tôi mới sửa lại, chúng tôi mới vậy thôi quý vị nguyện theo chúng tôi, do cái sự làm phước của mình ngày hôm nay nguyện sớm chấm dứt tất cả sự khổ. Thì lúc đó thì người ta lại chịu. Thì mình thấy rằng là thì thật sự ra khi mà nói về mà ví dụ như là cái sự bình thường mình thấy rằng là đối với cái làm phước á, mà nguyện á, mà người ta còn chưa hiểu nữa, người ta còn chưa hiểu nữa, thì huống hồ chi mà ai mà có một cái đời sống, ai mà có một cái tâm mà khi mà muốn vào xuất gia rồi để mà chấm dứt những cái sự bệnh sự già vân vân, thì cái điều này mình thấy rất ít. Cũng như đối với ở trong cái bài học ngày hôm nay á, mình cũng thấy vậy. Đức vua Miranda mới nói với ngài Nagasena rằng là vậy chắc ngài Nagasena đó muốn muốn xuất gia để chấm dứt tất cả cái cực khổ này, nên ngài đi xuất gia. Thì lúc đó ngài Nagasena ngài nói cũng không phải. Trước kia đó ngài vào ngài tu khi mà hồi còn 7 tuổi, nhưng mà dần dần được các vị thầy tổ dạy học hỏi từ từ lên. Sau này mới thấy được cái sự khổ và có sự tinh tấn để tu tập để mà diệt cái sự khổ. Vậy thì mình thấy vậy thì ở trong cái thời nay á, thì đối với những người mà khi mà vào xuất gia đó, thì mới đầu á, thì không có ai có cái tâm lý, không có ai mà có cái tâm lý mà để mà thoát khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết, sự khổ vân vân. Thường thường á, là do một cái niềm tin gì đó, hoặc là do một cái sự thích gì đó. Ví dụ như có người ta thích thành Phật, người ta thích mặc đồ giống Đức Phật, đi giống Đức Phật, sinh hoạt giống Đức Phật, hoặc là ăn uống giống Đức Phật, thành ra người ta thích đi tu như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nhưng mà giả sử thì mình thấy giả sử rằng ở trong cái câu thảo luận này, vậy thì bây giờ mình thấy một cái người nào đó nhưng mà do một cái tình cờ gì đó người ta vào người ta xuất gia đi. Mới đầu người ta không biết sự giải thoát, nhưng mà dần dần về sau người ta cố gắng, người ta tu tập dần dần rồi người ta đạt đến cái sự giải thoát. Thì đây là cái điều rất là cao quý, tuy rằng không bằng những người mà khi mà còn 7 tuổi hoặc là còn ở trong cái thời thiếu niên mà chứng đắc được đạo quả, tuy rằng không bằng, nhưng mà mình thấy rằng nhưng mà cuối cùng đạt được quả vị A La Hán thì lúc đó là một cái hạnh rất là cao quý. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với cái vị sư mà có cái tên là điều phục được tâm á, chế ngự được tâm á, thì chúng ta thấy rằng cái vị đó làm sao khi mà ở nhà đó thì thấy mình làm lụng khổ sở, thấy những vị sư ở trong chùa được gia chủ cúng dường món này món kia, thành ra ông ta nghĩ là thôi giờ ở nhà chi khổ, đi vô trong đó xuất gia đi, đi vô trong đó xuất gia cho nó khỏe. Thì sao nghĩ như vậy rồi xin vô xuất gia, xuất gia sống một thời gian ở trong chùa nhằm cái thời kỳ của Đức Phật và Chư Thánh Ban Không, thành ra được hưng thành về vật chất, nên cái vị đó được ăn no đầy đủ, lúc đó ăn no thấy người mình khỏe mập ra rồi thì mình nghĩ thôi bây giờ khỏe rồi giờ đi về sống với vợ nó khỏe hơn, sống ở trong này nó buồn, thì lại tiếp tục trở về, rồi cứ về với vợ rồi đi vào tu nữa, cứ như vậy đến 6 lần, đến nỗi mà quý vị thấy rằng khi mà lần thứ 6, thứ 7 mà vô sinh tu thì các vị tỳ khưu cũng chán luôn, chán ông ta luôn. Nhưng mà vì cái lòng quy mẫn, lúc đó ông ta xin xuất gia lần cuối thì cũng được Chư Tăng chấp nhận. Thì khi đó quý vị thấy rằng khi mà chấp nhận vào tu rồi đó, thì cái vị này cố gắng tu tập nên chứng đắc được đạo quả. Rồi lúc đó các vị sư lại mới hỏi ngài ngược lại là lâu rồi sao không thấy ngài hoàn tục. Thì lúc bấy giờ ngài nói rằng ngài không còn bị chi phối bởi cái sự tham ái nữa rồi, nên các vị này mới nghe ngài nói như vậy tưởng ngài phe pháp bậc cao nhân nên mới đi nói với Đức Phật, đi mét với Đức Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đã đứng ra để mà Đức Phật nói đối với đại đức Điều Phục Tâm là một cái vị đã một cái là con trai của Như Lai đã thoát khỏi những cái sự cầu nguồn, những cái sự tham đắm rồi. Thì chính cái chỗ cái khúc cuối này thì chúng ta mới thấy rõ ràng dù có gì đi nữa như đại đức mà Điều Phục Tâm đi ra đi vào xuất gia rồi hoàn tục rồi xuất gia, nhưng mà cuối cùng mà đạt được cái hạnh nguyện cao quý nhất, có nghĩa là đạt được cái quả vị A La Hán là cái quả vị cao nhất, thì lúc đó Đức Phật ngài cũng đứng ra ngài tuyên bố lên là con trai của ngài đã đạt được như vậy. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng nếu mà cái mục đích cuối cùng mà mình đạt được quả vị A La Hán thì đây là một cái sự cao thượng, dù cho trước đây nó có bị nhọc nhằn hoặc là nó có bị khó khăn gì đi nữa, nhưng mà cuối cùng mình vẫn đi hết con đường À, thành ra là cái chỗ này làm cho chúng ta thấy rằng là đó là cũng là một người có giá trị, hoặc là cái quả vị đó cũng được gọi là cái sự cao quý. Vì vậy mà mình thấy rằng cũng như ở trong nhân gian có những cái câu cái con đường nào cũng có hạnh phúc. Vì vậy mà mình phải cố gắng mình đi cho hết cái con đường đó. Thì nếu mà ai mà hoàn tất được một cái con đường nào đó thì cũng đạt đến cái sự hạnh phúc. Nhưng mà trong những cái sự hạnh phúc đó đó, cái hạnh phúc mà thoát khỏi được sự già, sự bệnh, sự chết, sự khổ, thì mình thoát khỏi được những cái điều này thì đây là một cái hạnh phúc rất là cao thượng. Vậy thì ở trong cái trường hợp cái câu thảo luận này theo ý của con nghĩ rằng dù cho khi mà mình mới vào xuất gia với một tâm lý như thế nào, hoặc là một cái trục trặc, hoặc là một cái rắc rối gì đó, nhưng mà cuối cùng mình đạt được cái quả vị A-la-hán, hoặc là mình chấm dứt được những cái sự khổ, bốn sự khổ mình đã nêu, thì đây là cũng là một cái điều rất là cao quý, phải nói rằng rất là khó mà đạt được. Vì vậy ai mà đạt được thì cái trường hợp xuất gia nó được gọi là cái sự cao quý. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận số 4 này. Giờ đây thì có lẽ là con xin thỉnh sư phụ trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Một sát thuốc. Xin cảm ơn Đại Đức Phật Tịnh. Chúng ta còn 6 phút nữa là hết giờ. Ban điều hành cho chúng tôi biết là cái bản tin cỡ khoảng chừng 3 phút thôi. Trong khoảng thời gian 3 phút còn lại thì không đủ thời gian để trả lời một câu hỏi khác. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Kính thưa quý vị, sáng đây đó, chúng tôi xin góp thêm một vài lời cho nó đủ thời gian. Có 4 trường hợp. Có người xuất gia vì mục đích thoát khổ, và sau khi xuất gia xong thì đó tinh tấn nỗ lực và đã đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Đó là câu thứ nhất. Có người xuất gia lúc ban đầu, lúc xuất gia thì chưa biết gì cho nên không có cái mục đích cao thượng. Nhưng mà sau đó thì do học hiểu và thực hành tinh tấn nỗ lực nên là chứng quả A-la-hán, như là trường hợp của Ngài Nagasena khi Ngài trả lời cho vua Milinda, thì đó là cũng là một sự cao thượng. Nhưng mà cái sự cao thượng là nói ở giai đoạn sau, một cái giai đoạn mà xuất gia mà không, xuất gia còn trẻ quá cho nên chưa biết gì cả, thì cái giai đoạn đầu nó chưa phải là cái sự xuất gia cao thượng. Thứ ba là có người khi xuất gia thì với cái mục đích thoát khổ, nhưng mà sau khi xuất gia xong vị đó không có nỗ lực tu tập và để cho tâm nó bị chi phối, để cho tâm bị chi phối bởi cái phiền não và lợi đặc cung kính, sau này người đó bỏ cuộc, thì cái thời điểm mà xuất gia thì được cao thượng, nhưng mà về sau này cuộc sống không còn là cao thượng như đề tài đất đai chẳng hạn. Còn cái hạng thứ tư đó thì lúc xuất gia cũng không có cái mục đích xuất gia cao thượng, rồi thì sau khi xuất gia xong chỉ thích thú đắm nhiễm trong cái lợi đắc cung kính mà không có thực hành pháp để đạt đến quả giải thoát, như vậy cũng không cao thượng từ đầu cho đến cuối. chúng tôi xin được góp ý thêm. Và bây giờ chúng ta còn 3 phút nữa thì đã hết giờ. Do vậy xin mời Phật tử MC đọc cho cái bản tin Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thứ, dạ con kính tri ân Thượng Tọa Tại Siêu. Dạ, tiếp theo anh cha xin được đọc bản tin. Đức Đạt La Lạt Ma tặng 1 triệu rupee giúp bảo lục tại Orissa, Ấn Độ, Dharamsala, India, ngày 1 tháng 10 năm 2011, lo lắng về việc thiệt hại gây ra bởi lũ lụt tại Orissa. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt La Lạt Ma đã trao tặng 1 triệu rupee đến chính quyền trong một bức thư chia buồn gửi đến Bộ trưởng Navin Patnaik. Đức Đạt La Lạt Ma đã bày tỏ nỗi đau buồn về sự thiệt hại của nhân dân và sự thiệt hại gây bởi thiên tai. Tôi đau buồn khi biết được một trong những cơn lụt lớn nhất tại Orissa đã gây thiệt hại cho nhiều người và thiệt hại một số lớn tài sản, tàn phá hàng triệu người trong quốc gia. Tôi xin đóng góp 1 triệu rupee từ quỹ Đạt La Lạt Ma như một cách bày tỏ sự cảm thông và sự quan tâm của tôi đến công tác cứu trợ, Ngài nói. Theo các nhân viên, có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 157.000 ngôi nhà đã bị hư hại trong vụ lụt tại Orissa. Đức Đạt La Lạt Ma đã viếng thăm Orissa trong năm 2010 và đã tổ chức một buổi thuyết pháp cũng như khai trương một ngôi chùa Phật giáo. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh giặc xin mời nguồn đức hạnh lên để hồi hướng và đóng rum. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thầy, xin cảm ơn cô Anicha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng con rum. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Con xin hồi hướng phước lành là các công
nhất thành từ khẩu ý thân, hóa thành bốn quả vị nhân. Phạm su mang ca lang ca khan tu sa pa di va sa sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro da rang ho tu sa pa su mang ca lang ca khan tu sa pa di va sa sa pa ta